Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2021. Tuần này chúng ta sẽ học bài duyên lành tự đạt ý chân hành, đan bạc tình đời chẳng tranh giành. Quý yêu trời Phật tâm dứt khoát, thành tâm tu luyện tự đạt thanh.
En français, l'heureuse opportunité karmique. L'heureuse opportunité karmique s'obtient par notre pensée de pratiquer véritablement. Nous ne luttons pas pour des sentiments terrestres ingrats. Estimons et aimons Dieu et Bouddha avec un cœur déterminé. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, par nous-mêmes, nous parvenons au pur.
Bây giờ ai có nghe bài duyên lành rồi nói nghe chơi cái duyên là cái gì? Ai có nghe bài duyên lành rồi thì nói lại coi cái trong đó thầy nói cái duyên là cái gì?
Nói chính xác thì em không có nghe hết.
Ai có nghe? Ai có nghe? Vẫn có nghe hả?
Em có nghe mà lâu rồi, tại vì thầy có giảng duyên lành, duyên ác, duyên đạo.
Cái này mới ra mà. Mới ra tuần này nè.
Ngoài mà em có nghe vậy thôi.
Bây giờ nói sao? Nói đi. Mình nhớ được gì nói đi.
Thì đó, em nói là chị có phân ra ba duyên. Duyên lành, duyên ác, duyên đạo.
Mới tiếng Tây đi.
Je disais que sur YouTube, le clip explique les trois distinction entre trois dunes la distinction taille.
Opportunité karmique.
Alors l'opportunité dunlan, c'est-à-dire quelque chose de pur.
Bonne opportunité karmique.
Voilà.
Opportunité karmique.
Dune air, c'est-à-dire que l'opportunité, mauvaise opportunité. Et Yung Dao, c'est l'opportunité karmique avec vos vies.
Rồi gì nữa? Bây giờ có ở trong đó thầy nói tới mấy chục cái duyên mà bây giờ có ai nhớ gì không nói nghe. Nếu mà có nghe thì nhớ, còn nếu mà không có nghe thôi.
À, mà nói chính xác thì em không có biết.
Nếu mà ai có nghe rồi thì nhớ được cái gì nhớ, nhưng mà tới mấy chục cái duyên lận. Không nghe thôi, để tuần sau nghe ha.
Giờ như em không nghe mà em có nghe nhưng em vô giờ em nhớ. Em nói theo ý của em được không Bảo?
Được, nói nhớ cái gì nói cái đó. Nếu mà có nghe thì nhớ được cái gì, có gì tôi nhắc cho.
Dạ, như giờ em nói như cái duyên đời thì vợ con. Thì cái duyên lành thì mình nói duyên lành đây à, gặp vợ con ngon, vợ biết lo cho gia đình.
Bây giờ trước khi mình nói duyên lành, duyên mình nói chỉ duyên trước đi, cái duyên là cái gì? Qu'est-ce que c'est une heureuse opportunité? Cái duyên là cái gì trước đi?
Sự sắp đặt của ông trời.
À, ông sắp đặt của ông trời, sao nữa?
Chẳng cho, nếu mà không có sắp đặt nữa là nó loạn ở trên thế giới này. Cái duyên lành đó là mình gặp Pháp này, đó là cái duyên lành. Gặp Thầy đó là rất là cái duyên lành. Cái duyên lành là mình không có biết trước cái gì hết đó là... Khi mình sống kiếp này với kiếp trước đó, nó có cái liên hệ nhau. Thành nếu mà mình có sống một cách đàng hoàng, cái duyên lành kỳ này đó, mình gặp bạn tốt, mình gặp Pháp, mình gặp Thầy, mình gặp trong đời nhiều cái may mắn mà mình không có ngờ, nó tới tự nhiên một cách lạ lùng lắm. Donc, pour moi, les opportunités karmiques, c'est les œuvres de Dieu. Il gère notre univers avec les opportunités. Donc nous, quand nous parlons d'opportunités, car de bonnes opportunités karmiques, il s'agit des choses que nous avons faites dans d'autres vies d'une manière correcte. Et cette vie, nous allons rencontrer beaucoup de bonnes opportunités parce que le fait de rencontrer la méthode, de rencontrer Thay, et d'avoir, par exemple, la rencontre avec des amis qui nous aident pour évoluer dans la voie, d'avoir une famille, enfin tout ce qui est de bonne augure et d'une manière inattendue. On ne sait jamais quand ça peut tomber. Ça nous aide à évoluer et faciliter notre trajet sur Terre dans cette vie.
Merci, Duy Nguyệt. Cũng thuộc bài dữ ha.
Cái đó thì mình học lâu rồi, duyên lành cái chuyện đó dễ nhớ. Mà, tại vì
bây giờ nói thêm mấy cái mà chưa nói đi, còn nhiều chuyện lắm.
Je me rappelle qu'il y a aussi les opportunités avec les enfants, avec le mari, en fin de compte, une famille.
Cái đó kêu bằng duyên gì? Cái mà duyên vợ chồng con cái đó kêu là duyên gì?
Duyên nghiệp.
Duyên
Duyên
nghiệp.
nghiệp.
Duyên nghiệp. Có duyên là phải có nghiệp. Donc ça s'appelle les relations karmiques. Quand on a des maris, des femmes, des enfants, c'est des relations karmiques.
Il y a aussi une dame qui posait la question que, quelle est sa mission sur la Terre. Et le maître, elle dit que ta mission, c'est de s'occuper de ton mari et tes enfants.
Đúng rồi đó, nói tiếng Việt đi.
Có một bạn đạo hỏi thầy, mình xuống xuống đây mình có nhiệm vụ gì? Bà đó có nhiệm vụ gì? Thì thầy nói là cái nhiệm vụ của bà là lo cho chồng con.
Là cho chồng cho con là nhiệm vụ rồi. Rồi duyên nghiệp. Rồi có duyên gì khác nữa không?
Nhưng mình có pháp hay thầy giỏi, pháp có nhiều pháp, thầy có nhiều thầy, nhưng mình gặp nhiều pháp hay thầy giỏi thì cái đó có gọi là duyên lành không anh?
Cái nào gặp cái gì gặp
Gặp
pháp
pháp
hay
hay
hả?
thầy giỏi, ví dụ pháp mình là hay, ví dụ vậy, ví dụ nói gặp cái pháp nó hay giỏi, thầy giỏi, rồi cái đó có gọi là duyên lành không?
Cái đó là duyên lành đó, mà cái duyên lành đó kêu bằng duyên gì, nó có cái tên khác là duyên gì? Cái duyên lành đó có cái tên khác kêu là duyên gì?
Dạ
Phải
em
là
không
duyên
nhớ.
thuận duyên nghịch không? Nghịch duyên thuận duyên. Duyên đạo. Duyên đạo.
Dạ.
Không, cái đó là duyên đạo á. Rồi. Duyên đạo thì mình gặp được cái pháp này, tu này, gặp được ông thầy này, gặp được ông Phật này, cái đó là duyên đạo đó. Rồi gì nữa?
Rồi cái hiếu thảo với cha mẹ, với lại với lại cái gì đó, hiếu thảo với lại cha trời, cái đó là duyên gì?
Đó
Tại vì em nghe sơ qua
là
đó
duyên
là
gì? Cái mà dính líu tới ông thầy kêu là duyên gì? Relation avec les opportunités avec Dieu, ça s'appelle quoi?
theo
Comment?
theo nghĩ là duyên đạo hả?
Duyên trời.
Duyên trời.
Opportunités karmiques divines. Duyên trời. Ông trời ông sanh mình ra mà mình có duyên với ông, nhưng ông lo cho mình ngoài, mà bây giờ mình muốn trở về ông, mình tạo được cái duyên trời đó. Rồi, tiếp tục còn gì nữa?
Như ví dụ như con một con chó con mèo ở nhà mình là gọi đó gọi là duyên gì anh, có gọi là duyên lành không?
Cái đó là duyên nghiệp.
Duyên nghiệp.
Duyên nghiệp tại vì con chó nhiều khi kiếp trước nó là bồ của mình đó, mà nó không có cưới được mình đó, thì kiếp này nó đi theo mình hoài đó. Nó trung thành lắm, nó đi theo mình hoài, nhiều khi nó ngồi dưới chân mình đó. Cái đó nhiều khi là bồ cũ của mình đó, mà không có lấy
Vậy khi
được.
nó ghen vợ mình nữa,
Nó ghen chứ. Nhiều
ghen quá.
khi nó ghen đó, mà nhiều khi có ông nào mà nuôi hai ba con chó nó ghen với nhau đó, nó giành nhau, nó ở gần ông chủ nó, còn mấy con nào tới là nó la liền, cắn liền.
Les enfants.
Ví dụ như ví dụ gặp như con chó là ở với mình tưng tiêu nó, gặp nó ở cái nhà khác thì người ta không có tưng nó thì sao? Nó ở với mình là mình tưng nó, có gọi là duyên lành không?
Không có
Cũng là
con
duyên nghiệp
chó
mà.
mà nó không có ở với mình thì nó đâu có duyên với mình.
Gì không gì hết.
Chừng nào nó ở với mình mới đem về mình nuôi chứ. Như khi kiếp trước nó là bồ cũ của mình á, nó không có được ở chung với mình nên kiếp này giờ nó nguyện được ở gần, bây giờ cho làm con chó ở gần. Con
Ông
chó
anh
thì
xin lỗi,
nói đi.
anh tức anh nói cái câu hỏi đó, em muốn hỏi là mình ra đường mấy con chó nó thương mình là mình có nhiều bồ hả?
Bon, la suite.
Có gì khác nữa? Nhiều duyên lắm mà không lẽ biết có nhiều đó sao?
Ouais. Mais ça, c'est le plus important. Le reste, on en parle moins. Donc, on n'a pas retenu.
Ông
Si
bảo
tu peux
ngoan
nous
mà
enrichir avec d'autres duyên, parce que là, j'ai pas marqué autre chose que ça.
không có thì có bài sẵn rồi, vô học rồi ghi rồi tuần sau trả bài nha.
Yes, sir.
Có bài sẵn hết trơn rồi. Bây giờ ông học thôi chứ không để tôi học dùm hoài đâu được.
Mà tuần sau anh ra clip khác nữa sao học hết.
Rồi có dịp cũng trở lại à. Bây giờ học bài là phải học trò là phải làm bài chứ. Không lẽ mình nhờ người ta làm hoài riết mình cũng không biết gì. Đúng vậy không?
Đúng.
Vậy anh nói vậy là không được cọc dê hả?
Không thì bây giờ có bài sẵn rồi mình lên mình học mình ghi lại. Cũng như học trò mà nó đi vô trường học thì nó vô bibliotech nó kiếm bài nó nghiên cứu nó ghi chép lại chứ. Anh đi học đại học phải làm sao? Ông thầy ông đâu có làm bài cho anh, ông chờ cho lúc ra ông hỏi bài thôi, ông thi cho thi thôi chứ ông đâu có biểu anh học gì. Bây giờ mình phải tự học. Tự học nó mới vô chứ người ta nói sẵn, người ta nói mình nghe mai mốt quên à. Phải vậy không?
Phải.
Mình không có tự học mai mốt mà mình quên là không có nhớ đâu.
Thì mỗi tuần mình có mấy cái cuộc magistro thì mình viết mình học.
Cái đó là làm một phần thôi chứ đâu có làm hết cho mình, là cũng như nhai bài hết cho mình. Ông thầy ông cũng nói vậy, ông nói ông đâu có làm bài cho mình, ông cũng phải chừa chút cho mình làm.
Dạ.
Donc maître nous a dit qu'il nous laisse aussi faire nos devoirs. S'il fait tout pour nous, il crache tout pour nous, après on va pas évoluer. Bon, pour les Français, c'est difficile parce que vous ne comprenez pas le vietnamien. Parce que cette semaine, il y avait un sujet sur leurs opportunités karmiques. Ça dure 2 heures. Il y a beaucoup de choses dedans. Tout est regroupé.
Mais c'est aussi notre l'opportunité, au reste de l'opportunité, c'est de rencontrer tout le monde et qu'on échange entre nous et surtout avec toutes les explications que tu nous donnes pour la séance, c'est aussi une heureuse opportunité.
Cada que van gien gì?
Bien anh bảo.
Không phải. Cada que van gien gì?
Dương bằng đạo hả anh? Ừ. Dương bằng đạo có duyên mới gặp nhau chứ.
Cái đó kêu bằng duyên gì, nó có cái tên.
Đồng đạo phải không?
Nó có cái tên. Khi mà mình gặp nhau, mình có duyên, mình gặp nhau kêu bằng gì?
Duyên tái ngộ hả mà?
Duyên tương ngộ.
Tương ngộ.
Tại sao tương anh?
Tương là giữa hai người gặp nhau với nhau nó kêu là tương. Tương là qua lại, là mutual.
Còn tái ngộ.
Tái ngộ là hồi qua. Tôi gọi là hồi qua là gặp lại một lần nữa kia là tái ngộ. Còn tương ngộ là hai bên nó đối diện gặp lại.
Tương ngộ
c'est les heureuses opportunités karmiques de rencontre.
Tu vois tout ça, personne nous a donné le mot exact.
Có chứ, chị nghe cái clip đó trong đó có nói duyên tương ngộ. Tại chị không nghe mà không ghi, hình ra không nhớ thôi. Chứ nếu mà ai mà có nghe có ghi là nhớ hết. Phải không? Trong cái clip đó có đủ, tôi đâu có chế thêm đâu, tôi cũng học ở trong ra mà. Tôi cũng học ở trong cái bài đó ra chứ tôi đâu có nhớ hết. Cũng may là có cái bài đó nó ra kịp tuần này tôi mới học ở trong chứ tôi đâu có nhớ hết. Mà nhờ tôi ghi lại nên tôi mới nhớ. Rồi duyên tương ngộ làm sao? Giờ khai thác thêm cái duyên tương ngộ đi. Tại sao có những cái duyên tương ngộ đó?
Tại có kiếp trước mình có gặp nhau cách nào rồi đó. Rồi không có đi chung một đường. Kiếp này nó gặp trở lại.
Tại sao kiếp này giờ này gặp lại?
Tại sao cái đó mình khó biết lắm. Ông
sao khó biết? Có nói đàng hoàng mà sao khó biết? Ông có cắt nghĩa hết trơn chứ đâu có gì ông nói đâu mà khó biết. Không biết à? Thì có lý do chứ đâu phải là không có lý do. Mình cần phải tiến chung với nhau ông mới cho gặp nhau. Còn mình ở từng số khác là đi cho đường khác là ông không có cho gặp nhau. Ông đổi à. bây giờ chị hướng về đời đó, ông đổi chiều liền, ông cho chị gặp người khác. Donc ça dépend de notre évolution. Quand on doit, on a quelque chose à partager à, pour évoluer, Dieu il nous laisse, il crée des opportunités pour qu'on se rencontre et qu'on échange. Et si maintenant on s'oriente vers une autre voie, ça va, notre entourage va changer. Si on s'oriente vers la vie terrestre, on ne voit plus les amis pratiquants, on va voir que les amis terrestres, n'est-ce pas, Cécile? Non, cũng như Cécile vậy, ngày nào mà nó hướng về đời, tự nhiên hết gặp bạn đạo. Cái hướng về đạo lại, tự nhiên muốn gặp bạn đạo.
Mais je pense aussi qu'il y a une différence avec les différentes opportunités selon le chemin qu'on suit. Si on suit la, le chemin de vos vies, on atteint le sphère de FAP. Tandis que les autres, c'est, on atteint le sphère de mingling. Il y a aussi une différence là-dessus. Je crois que j'ai entendu quelque part.
Différence, non, là, là.
Allez, t'as vos vies, la qui donne tac, de la taille FAP. Mấy cái đường khác á, là đi, đi tới giới tiên thôi. Il me semble que j'ai entendu ça.
Quá vậy. Vậy con đường tiến hóa của mình á, mình phải qua nhiều tầng lớp. Là mình phải đi tới lên tới tầng này, tới tầng kia. Chứ không phải con đường nào mà đi tới Phật, đường nào đi tới tiên ăn thua mình tu thôi. Nhưng mà con vô vi á, là con đường tu tắc. Nghĩa là không có cái nào mà nhanh hơn á. Không phải tu tắc là mình tu lẹ đi, mình vô mình tu kiếp này mình thành thật liền á. Không, tu tắc là mình không có mất thì giờ. Kêu bằng tu tắc là mình không có mất thì giờ nhiều. Nhưng mà con đường nó dài lắm chứ nó không phải ngắn. Con đường nào nó cũng dẫn tới tiên, tới Phật, tới trời hết á. Nhưng mà tùy theo mình tu như thế nào và nhiều kiếp như thế nào. Chứ không phải là cái con đường này nó dẫn cái là tới Phật, tới tiên liền. Không phải vậy. C'est pas, cette voie ne mène pas directement à Dieu, à Bouddha ou aux immortels. Ça dépend de notre évolution. On va évoluer étape par étape et ça demande beaucoup de temps. Et la, le, la voie du Bouddha, c'est une voie directe. Ça veut dire on ne perd pas de temps à faire des choses inutiles. Mais ça ne veut pas dire que c'est immédiat, quoi. On doit passer beaucoup de temps, mais on perd moins de temps que les autres voies, c'est tout. Mais on doit travailler dur. C'est pas parce que c'est une voie directe qu'on va accéder directement à cette vie au monde des Bouddhas. Non, c'est pas vrai. Không có đúng như vậy. Rồi gì nữa? Còn duyên gì nữa? Duyên lành ngộ đạo. Mấy chục cái là nhiều quá. Thôi, đi qua đề tài khác đi. Duyên lành là duyên gì nữa? Nó có duyên lành là có duyên gì nữa? Duyên ác là sao? Duyên ác là duyên gì? Có duyên lành rồi có duyên ác phải không? Duyên ác là duyên gì? Duyên lành tự đạt ý chân hành là sao?
Première vers. L'heureuse opportunité karmique s'obtient par notre pensée de pratiquer véritablement.
Là sao?
Là mình phải hành. Mình phải hành pháp để cho mình có cái đạt tới cái mình tự học. Mình tự tìm hiểu, mình tự tiến bộ. Je disais que pour l'heureuse opportunité karmique, on s'obtient par notre persévérance dans la pratique et pour autodidacte, auto-apprendre et analyser les différentes paroles du maître.
Duyên lành tự đạt là sao? Tại sao có cái duyên lành tự đạt? Làm sao mới tự đạt?
comme tu disais, il faut des efforts pour pouvoir atteindre un certain niveau.
Muốn tự đạt là phải tự tu tự tiến. Si on veut réussir par par nous-mêmes, nous devons pratiquer par nous-mêmes. Et nous, on a l'heureuse opportunité de rencontrer une méthode qui nous permet de pratiquer par nous-mêmes et d'avancer par nous-mêmes. Mình có duyên là mình ngộ được cái pháp tự tu tự tiến thì mình mới tự đạt được, mình hành mình mới tự đạt được. Mình không có nhờ đỡ ai hết. Ý chân hành là sao? Chân hành là cái gì? Kêu là chân hành.
Là mình hành không có bị rối buộc.
Thì rồi mình có học cái gì nhớ không? Rồi mình có học cái gì nhớ không? Có cái gì mà dính tới cái chân á?
Chân tu.
Tu chân, chân tu rồi sao? Chân tu là sao đâu? Giờ nhớ không?
C'est pratiquer avec sincérité, avec tout notre cœur.
Bao nhiêu đó hả? Quên hết rồi. Quên hết rồi. Chân tu là cái gì? Qu'est-ce que c'est va pratiquer véritablement? Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière?
Theo em nghĩ là chân tu, từ rồi em không có học. Chân tu là bỏ hết mấy cái gì mà trên đời tạm bỡ, mấy cái tranh chấp. Je disais que chân tu, ça veut dire que on ferme la vie terrestre pour consacrer à notre pratique d'une manière.
Chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, là mới có ăn điểm mà.
Hãy dùng cái tâm,
dùng
cái
có tâm.
trung nghĩa
rồi gì nữa?
Mình sống hòa đồng.
Hòa đồng là sống sao?
Là on doit être.
Nói hai cái điểm kia trước đi.
Tự nhiên và hồn nhiên hả?
Nói hai cái điểm kia trước đi. Nói tiếng Tây đi.
Ah oui, il faut pratiquer avec notre conscience, notre cœur. Il faut respecter la fidélité envers les autres et envers la pratique.
La loyauté.
La loyauté.
Rồi, tiếp tục. Mới có 3 điểm à.
Il faut pas pratiquer avec d'une manière détruire et éviter la colère. Il faut respecter le respect envers les autres, les dao. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ah oui, il faut pas prendre les affaires des autres. Chaque chose a son propriétaire.
Yina.
Il faut être tractat. Tractat, c'est honnêteté avec soi-même. Et puis, il faut respecter la parole donnée. Trung tính. Et lorsqu'on a appris la méthode, il faudrait enseigner aux autres, c'est-à-dire học đạo trả đạo,
dây đạo trả đạo,
dây đạo trả dây pháp trả pháp.
Dây pháp trả pháp là sao?
Lorsqu'on a appris, par exemple, on a appris ce que c'est le bouvi, une fois qu'on a bien évolué et qu'on a la lucidité.
Cái luật của nó thầy ra cái luật là dây pháp trả pháp là sao?
Lorsqu'on, il faut toujours rendre ce qu'on a appris.
Trả sao? Trả sao? Những ai nào biết phải trả?
Trả là chân ngôn.
Chân ngôn phổ. Sao? Rồi trả sao nữa? Ăn một trả mấy?
Một người trả truyền cho 10 người.
À đúng rồi đó. Nhớ vậy là nhớ chính xác đó. Học vậy mới là học. Một truyền 10. Học vậy mới là học.
Tại còn dở quá, học chưa đúng.
Tại không ghi sao mà đúng được.
Ghi mà gì khi cũng không có. On trouve pas les mots tout de suite. C'est pas un vocabulaire qui est habituel pour nous. Donc il y a des choses.
Mình ghi thì mình
mal à apprendre, à retenir.
Mình ghi thì mình đọc lại được phải không? Ăn 1 trả 10. Mà cái này khó hay là dễ?
khó lắm, khó, rất là khó.
Có ai đủ 10 chưa?
Ủa đến quá.
Một chưa có đủ 10.
Có một mà chưa có giữ được một nữa sao trả 10 không? Đó. Thầy nói thầy đòi hỏi có 10 mà tôi thấy khó thiệt. Giờ này cũng chưa đủ số.
Bây giờ mình đang ăn một mượn 10 à.
Ăn một mà chưa có trả được 10.
Cái đó nói đúng à, mượn khởi đi nhiều quá.
Cái đó là kêu là món nợ gì đó. Mình nghe chân lý của ông thầy mình thiếu nợ, ông đó kêu là nợ đó kêu bằng nợ gì? Nó có cái tên đó.
Quên.
Quên. Cái gì cũng quên à.
Nợ đạo phải không? Không
phải, có cái tên. Nợ đạo thì có đó thường. Nợ đạo thì có đó thường quá rồi. Bây giờ cái nợ mà...
Nợ thế gian không anh?
Nghe lời giảng của ông thầy mà đạo thế gian gì?
Cái nợ tâm linh.
Quần áo mình ăn nè, mình mặc nè, mình ăn đồ ăn của thế gian, mình xài đồ của thế gian là có nó nợ thế gian. Còn cái này mình nghe lời chân lý của ông thầy sao nợ thế gian được? Cái bằng nợ gì?
Nợ chúng sanh.
Nợ triết lý.
Đúng rồi, trời ơi, giỏi quá. Học vậy mới là học. Nợ triết lý.
Tiếng Tây là gì anh?
Là debt de philosophy. Nợ triết lý. Thì bây giờ mình có món mệt nợ triết lý thì mình nghe là mình phải hành. Mình không hành đó là mình thiếu nợ. Donc on écoute les bonnes paroles de maître, il faut pratiquer. Sinon on a un gros péché. On écoute mais on ne pratique pas.
Nợ triết lý là nợ sao anh?
Triết lý là mình nghe cái triết lý của ông thầy là mình nợ ổng. Ổng bỏ công ra ông hành để ông có triết lý, ông nói cho mình nghe là mình nghe là mình cũng đang mượn của ổng, là mình thiếu nợ ổng. Thì nếu mà mình hành đó là mình mới trả được. Còn mình không hành, mình nghe mà không hành đó là thiếu nợ.
Nghĩa là mình hành là trả nợ được không?
À, hành là trả nợ, hành đàng hoàng mới là trả nợ. Thì cái lời, cái công của ông thầy không có quan phí. Ông đã hành khổ cực mấy chục năm, ông gom gọn lại ông nói cho mình nghe. Cái công lao của ông ở trong nó nhiều lắm. Mà bây giờ mình nghe xong mình bỏ ông đốc, mình không nhớ, mình không hành. Thì cái đó mình thiếu nợ ông rồi. Công lao đó chừng nào mình mới trả. Trước hết là
thà cho... đừng nghi không?
Hả?
Ý như thà đừng nghi và nghi mà không hành là nợ đúng không?
Không hành là nợ, mình hành đúng thì mình mới trả nợ, sau này mình mới bố thí chân ngôn là cho những người kế tiếp. Bây giờ trước hết là cho mình đi, mình có mình mới trả được. Còn giờ mình nói cho mình nghe mình không hành nên đời nào mình mới trả được, phải không?
Mà cái khó là mình phải hiểu sâu cái pháp lý mình mới truyền được chứ anh.
Thì bây giờ là mình hiểu tới đâu mình nói tới đó thôi, tới đâu bắt mình nói với ông thầy đâu mình sợ. Donc rien à dire que c'est difficile parce que on n'arrive pas à approfondir. Je dis qu'on va parler en fonction de ce qu'on a réalisé. On n'est pas obligé de parler comme notre maître. Tới đâu nói tới đó rồi chứ đâu có bắt mình phải chờ tới thành Phật mới nói là không biết mấy chục kiếp nữa mới trả.
Mà cái nguy hiểm là sẽ mình cắt nghĩa là mình ta đi sai là mình có tội thêm.
À, thì bây giờ mình phải nghiên cứu cho kỹ cái lời nói của ông thầy, mình phải lập lại cho nó đúng. Đừng có lập mà lập trật thì cái đó thì đúng là mình giảng sai. Mình ra nhớ cái gì học cái gì cho nó chính xác. Mình tập cái tánh chính xác á, cũng như mình đi học ở trường cũng vậy, mình cũng phải học cái chính xác chứ mình đâu có nói úp mà nói sơ sơ, ông thầy cũng đâu có chấm điểm. Phải không? Thì mình ráng học được cái gì, học được cái gì nhớ cái đó là cũng đỡ lắm rồi, cũng đem theo được rồi.
Nhưng mà đời học thì thuộc, còn mình đi học đây là mình phải thực hành mà. Mình đâu có đem vô được, mình học không mình đâu có đem vô được bao nhiêu đâu anh.
À, thì tại sao mình thực hành mình mới đem vô được? Tại sao cái này mình phải thực hành mình mới đem vô được?
Thì cái đó là theo em là nó có luồng điện thanh nhẹ thì nó dùng bộ đầu thôi chứ không.
Cái bộ đầu mình hiện giờ nó đang chứa chuyện gì mà nó chứa cái này không được? Chuyện gì mà nó dễ chứa nhất mà cái chuyện này nó khó chứa là tại sao?
Cái chuyện thì nó
chuyện thị phi thì dễ chứa hơn nha. Tại sao vậy?
Tại vì nghe hấp dẫn lắm mình.
Lục trần, lục trần thì nó thích những cái thứ đó anh ạ.
Nó thích mấy cái chuyện đó không? Nó được điêu luyện trong mấy cái chuyện đó rồi nó nhớ thôi. Tại tối ngày nó cứ lặp đi lặp lại chuyện người ta là thị phi đó thì nó nhớ. Còn bây giờ mình lặp đi lặp lại chuyện đạo thì mình cũng nhớ vậy.
Chẳng em hỏi luôn nha. Ví dụ em mình niệm Phật á, mà sao nó tụi nó lại sợ dữ. Thì em thử, em nói em ngồi em niệm thử 50 tiếng. Mà nó niệm ngay thẳng luôn 50 tiếng, nó không lái. Mà mình niệm Phật vô một câu là nó lái lại sao?
Thì nó lại nghe coi.
Ý là em hỏi là ví dụ một cái lục trần á, lý do là sao mà nó sợ xấu câu niệm Phật. Nó, em ngồi em niệm thử, thì nó cứ lái miết, nó cứ tạp niệm miết. Em mới nói em thử thôi, đếm thử 50 tiếng, thử nó có lái đâu không? Em ngồi em đếm từ từ 50 tiếng nó không lái đâu hết. Mà niệm Phật là nó tự tạp tự lái.
Niệm Phật là tại vì tụi nó không có quen. Hồi đó giờ mình dạy nó đi hướng ngoại, dạy nó nói chuyện người ta không, mình đâu có dạy nó niệm Phật. Mà ở trong này đâu có phải chỉ có lục căn lục trần không, còn vạn linh ở trong nữa, còn những cái bò bay mấy cửa mình đem vô hàng ngày nữa, đâu phải chỉ có mình lục căn lục trần đâu. Mà lục căn lục trần của mình nó không biết niệm sao nó truyền bá xuống dưới được. Thành ra nó cả biết bao nhiêu dạng linh ở trong này để mình dạy nó niệm Phật, mà nó đâu có quen rồi đó, mình dạy nó chuyện đời không à. Giờ mình biểu nó niệm, nó không chịu niệm thì nó phải lái mình chứ.
Yeah.
Thấy không? Nó đi pourquoi c'est difficile d'invoquer les six mots mantriques parce que les entités nous orientent toujours vers la vie terrestre. C'est parce qu'on les a habitués à ça. Ils font que des choses terrestres. Donc maintenant, on demande de se concentrer sur les six mots. Ils n'y arrivent pas. Donc automatiquement, ils reviennent à leur mauvaise habitude. C'est la vie terrestre. S'occuper des choses des êtres, des autres. S'occuper des choses extérieures. Nó lái mình đi ra ngoài. Ra mỗi ngày mình phải luyện mà vậy. Luyện là bắt nó lái nó vô lại. Mình phải lái nó. Phải ra cái lệnh bắt nó niệm Phật để mình lái nó vô lại.
Vậy yeah, nói chung là tập quán nó không quen.
Tập quán đó mình nó không quen. Bây giờ mình phải cho nó cái tập quán mới là niệm Phật. Rồi đó giờ mình cho nó cái tập quán đời. Bây giờ mình phải đổi ngược lại. Mình thay thế cái tập quán đời đó bằng cái tập quán niệm Phật. Faut changer les habitudes. Avant on les a laissés dans les mauvaises habitudes. Maintenant, il faut leur apprendre une bonne habitude, celui de l'invocation. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Bởi vậy cho nên mỗi ngày phải vô ngồi một chỗ làm là vậy đó. Tại vì mình không ngồi một chỗ là nó lái mình đi tức khắc. Ngồi một chỗ mà nó còn lái nó chi mà cho nó làm việc. Thành ra lúc trước không có ai hiểu cái cách niệm Phật. Nên tôi nói tôi vừa đi đứng nằm ngồi tôi niệm Phật. Mà đâu có niệm được bao nhiêu đâu. Thì một hai câu là nó lái đi chỗ khác rồi. Ngồi một chỗ mà còn bị lái là nói chi mà đi đứng. Phải không? Rồi còn cái gì nữa? Tu thế nào là tu chân? Tu chân thì nó mới tiến. Còn tu không chân là nó không tiến. Mà mình không có biết cái luật lệ để tu chân làm sao mình tu tiến được. Thầy có nhắc thêm nhiều cái nữa đó. Bây giờ mình không biết những cái luật lệ của tu chân á, làm sao mình tu chân được. Thấy không?
À, mình nhớ rồi, không được làm thầy.
Tại sao, tại sao không được làm thầy?
Tại mình làm không nên thân, mình làm thầy ai vậy?
Thầy mình làm thầy mình không nên thân. Donc, il y a notre condition. Donc, il faut connaître les conditions pour pratiquer véritablement. Si on ne connaît pas les conditions pour les règles pour pratiquer véritablement, on va pas pouvoir le faire correctement. Rồi, chị Nguyệt dịch đi.
À, il faut pas se présenter en maître.
Pourquoi?
Ça veut dire que pour le moment, on n'est pas encore en mesure d'être le maître de notre microcosme. Et à partir de là, on ne peut pas forcément apprendre grand-chose à nos entités qui aspirent à avoir davantage de sagesse. Ils attendent de nous de pouvoir les guider et nous sommes bien en deçà de cette situation. Nous ne sommes pas en mesure d'être le maître de quiconque. Donc, de la part des entités, il n'y a aucun respect envers nous et ils ne font que continuer à nous pousser à faire de mauvaises choses.
Oui,
donc, pas, il faut avoir une pensée, une volonté forte dans tout ce que nous entreprenons dans la spiritualité.
Il faut écarter toute forme de rivalité.
Oui, ça on l'a déjà dit tout à l'heure.
On l'a déjà dit.
Alors, il y a d'autres. Il faut aimer et pardonner.
Oui. Et pour aimer et pardonner, qu'est-ce qu'on doit faire avant?
On doit aimer soi-même.
Phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp đó, thì mình mới đi tới tha thứ và thương yêu được. Il faut avant tout écarter toute forme de rivalité pour pouvoir pardonner et aimer. Mm-hmm. Si on a encore des rivalités dans notre conscience, on ne peut pas pardonner et aimer. Ça, c'est une suite logique.
Mm-hmm.
Il faut se rappeler des suites logiques. Rồi, gì nữa? Còn đốt rồi.
Phải nhẫn lắm mới được đi tới thương yêu và tha thứ.
Phải gạt bỏ sự tranh chấp. Mình còn tranh chấp là mình còn ganh ghét. Làm sao mình tha thứ được?
Non, mais je veux dire, il faut avoir aussi nhẫn. Nhẫn, c'est la patience et...
résignation.
Alors, la résignation, voilà.
Mmh. Rồi, tiếp tục, còn gì nữa?
Phải có cái tâm từ bi hay sao mà?
Il faut tenir ses promesses, sa promesse.
Oui, il faut tenir ses promesses, on l'a dit tout à l'heure.
Il ne faut pas dissimuler ses erreurs, il faut, faut connaître ses erreurs.
Voilà, ça c'est nouveau ça. On va được che giấu tội trạng của chính mình. Phải nhìn nhận tội lỗi của mình, chứ không có được che giấu tội trạng của chính mình. Ça c'est une règle. Pour pratiquer véritablement, ça c'est une règle. Il ne faut pas dissimuler ses erreurs, mais il faut les reconnaître. Rồi, nữa.
Mình phải chấp nhận để mình sửa mình chứ. C'est
thì ça? Đúng rồi, thì không có được che giấu đó, phải chấp nhận. Rồi, gì nữa? Bây giờ nó có một cái dính với cái này nè, có một cái luật dính với cái này nè. Il y a une autre règle qui est liée à ça.
Của thiên trả địa.
Của thiên trả địa là nó là cái đó chuyện khác cũng được, nhưng mà nó là chuyện khác rồi. Của thiên trả địa là nó làm cho mình không có mê cái chuyện trần gian nữa. Rồi còn cái gì mà nó dính tới cái tội lỗi nè?
À, mình không có nói là lỗi của người khác.
Thì mình nói làm sao?
Nói sao?
Chính ta có lỗi, không có ai có lỗi.
Chính ta có lỗi, phải rồi, chính ta có lỗi.
C'est-à-dire qu'il faut toujours dire que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Ce ne sont pas les autres qui sont dans l'erreur. Ça, c'est une autre règle pour pouvoir pratiquer véritablement.
Người gì là chúng ta sai không? Ơ, cái gì? Mình sai chứ không có, chúng ta không có sai mà.
Chính ta sai thôi chứ. Chính ta có lỗi, chính ta sai thôi chứ không phải không có ai có lỗi hết, không có ai sai hết, chỉ có mình.
Đúng
mình
rồi, nói chính mình sai chứ không có chính, không có ai sai.
Thì cái đó là cái luật để cho mình, nếu mà mình là người tu chân á thì mình phải áp dụng những cái luật đó. Rồi gì nữa? Không được gì nữa.
C'est que giáo huấn.
Éduquer.
À, giáo huấn là éduquer. Merci.
Gì nữa?
Phải giúp đỡ.
Giúp đỡ cái gì?
Giúp đỡ mấy người xung quanh mình làm cái gì mà mình giúp được ai là mình mừng lắm.
Không phải. Giúp đỡ. Giúp đỡ mà không trúng, cái này không trúng. Cái này nó không có đúng.
Nó thiếu cái gì?
Giúp đỡ sai cũng mang tội gì?
Giúp à? Đỡ, giúp đỡ lục căn lục trần.
À, d'accord.
Giúp đỡ chưa lục căn lục trần không giúp thì giúp ai vậy?
Non mais parce que j'ai dit tout à l'heure que le fait d'être ne pas être le maître parce qu'on n'était pas en mesure d'éduquer nos entités.
Mình phải trở về với cái bổn phận và cái vị trí của mình. Là phải giúp đỡ lục căn lục trần nó đang chờ đợi sự thức giác của chủ nhân ông.
J'ai dit ça tout à l'heure.
Non, chuyện mới nói vậy, nói cái nói rõ ràng vậy đó, chờ sự giúp đỡ của phần hồn, chờ sự thức giác của chủ nhân ông. Nghe không? Cái đó là phải trở về cái trách nhiệm của mình. Là gì đó? Les entités sont en train d'attendre l'éveil de l'âme pour les éduquer. Còn gì nữa?
Je donne ma langue au chat, je sais plus.
Il ne faut pas être en colère, non, c'est ça?
Oui, ça c'est vrai. Le Pascal, il l'a retenu. Pourquoi on ne doit pas se mettre en colère quand on est un pratiquant véritable?
Bah, c'est-à-dire nos entités nous poussent davantage.
Oui, c'est exact. C'est exact. Mình giận, nó đẩy cho mình giận thêm. Quand on se met en colère, les entités nous poussent à être encore plus en colère. Thấy không? Mình giận nó động thêm, thành ra mình không có được nuôi cái giận. Phải gạt bỏ mấy cái sự giận hờn qua một bên liền. Chứ không, mình giận nó đến suối, mình giận thêm. Thì cái mặt trận nó càng ngày càng rộng thêm. Donc le champ de bataille sera encore plus large parce que les entités nous poussent à être encore plus coléreux. Tại sao cái mặt trận nó rộng hơn vậy? Pourquoi quand on, les entités nous poussent comment être plus en plus coléreux et élargir notre champ de bataille?
Pascal, parce qu'à ce moment-là, on élargit les choses qui nous mettent en colère. C'est-à-dire avant comment? On est en colère pour un sujet.
Comment?
Maintenant,
comment les entités font comment pour élargir les champs de bataille?
Ils en rajoutent.
Non, ils en rajoutent, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'il fait d'autre?
C'est parce qu'on n'est pas maître de soi-même. Parce que...
ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il est en colère, qu'est-ce qu'il fait, nos entités?
Qu'est-ce qu'il nous ressent.
Ils attendent l'occasion.
Hein?
Ils attendent l'occasion. Quand on est en colère, là, ils profitent le moment d'élargir le champ de bataille.
Le champ de bataille, ça veut dire qu'il va raconter ses colères à d'autres personnes. Nó đi nói cho người khác, nó đi mét người khác á, biết không, biết nó đi mét không, nó nói à người này đó vậy tôi giận lắm mà nó mét người này, nó mét tới người kia, hiểu không?
Comment traduit mét?
Mét ça veut dire il va
rapporter. Ils vont rapporter, le mot juste c'est rapporter.
Mais quel est l'intérêt de rapporter notre colère aux autres?
Ah ouais, il va raconter, rapporter.
Et des fois, il rapporter aux autres et l'autre, il va dans le même sens, ça veut dire il va grandir le négatif. Nhiều khi mình nói cho bạn mình, cái bạn mình cũng giận theo luôn, cái phần trưởng nó càng ngày càng lớn rộng ra.
Thành ra cái mặt trận nó càng ngày càng lớn ra.
Et en plus l'interprétation aussi parce que on transforme les paroles initiales.
Mais ils cherchent des alliés coléreux.
Donc à faire, c'est mieux. Hein.
Il se sent soutenir par les comment on dit les
ils trouvent des adhérents à leur cause.
Bah, c'est comme des C'est comme les gilets jaunes, avec les rapporteurs et les transformations. Il y a pas mal de gens qui sont plus en colère. Voilà, donc ça développe une certaine révolution.
Rồi, còn gì nữa? Còn gì nữa?
Trở về sự chân chánh bên trong.
Làm sao?
Il faut revenir à notre état initial comme lorsque nous sommes venus sur la terre.
Cái người tu vô gì cái mục đích cái quan trọng nhất là cái gì?
Thanh tịnh.
Nhẹ trước.
Nhẹ rồi thanh tịnh.
Il faut être d'abord pur et léger. Thành ra mình phải giữ cái sự thanh nhẹ. Mình giữ cái sự thanh nhẹ để làm gì? Pourquoi on doit conserver toujours un état de pur et de léger?
Pour pouvoir s'élever plus facilement.
Cái lúc đó mình mới cởi mở vui hòa với mọi giới.
À,
à ce moment-là, on va s'ouvrir et on va s'harmoniser dans la joie avec les autres. Mình thanh nhẹ được là tại vì mình không có ôm của nữa. Của thiên trả địa á, nãy chị Dân có nói, của thiên trả địa là mình không có lo cái chuyện của cải, nó không có đè đầu mình nữa. Mình mới giữ được thanh nhẹ, mình không có lo mất tiền, mất của nữa. Thì lúc đó mình cái tâm mình nó mới nhẹ. Còn cái tiền của nó đè mình á, thì lúc đó cái tâm mình nó nặng lắm. On laisse le matériel, la richesse peser sur notre conscience. On n'est pas pur et léger. Lúc nào cũng là sợ mất, ôm còn sợ mất.
Ủa chứ lo tiền của chứ không phải lo mình lo niệm Phật hoặc là mình hướng thượng tâm mình nó nhẹ anh.
À, phải lo buông bỏ chuyện đời, cái chuyện gì tạm mình đừng có đem vô tâm mình mà nó gây cho cái sự phiền ưu nhiều quá thì cái tâm mình không nhẹ. Người tu mà cái tâm không có nhẹ còn ghen ghét còn tranh giành đó, là cái tâm nó nặng lắm. Thì cái đó mình không phải là một người chân tu. Một người chân tu thì phải ráng giữ cho cái tâm nó nhẹ mới là người chân tu. Còn mình nói mình tu mà mình hay ghen ghét người ta, mình thấy cái gì mình cũng chấp, cũng mê, rồi mình ganh, mình ghét với người khác. Nó là cái tâm mình nó quá trầm trượt.
Yeah.
On est trop impur, on n'est pas digne d'un pratiquant spirituel.
Mình thấy chân tu là không có lệ thuộc, không có nhờ đỡ. Moi j'ai dit que quand un bon pratiquant on dépend pas de l'extérieur, on dépend pas de comment on dit, de l'énergie extérieure.
On va pratiquer par soi-même et avancer par soi-même.
Voilà, souvent maître nous avait conseillé ça. Thường thầy thường nhắc mình phải tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ, không có lệ thuộc. Mình chỉ hành pháp để mình khai mở sự quyền bí trong nội tâm của mình thôi.
Parce qu'on a des comptes à rendre avec là-haut, pas avec les gens, on s'en fiche.
Oui, mais il y a des gens, il y a même des pratiquants, il y a des pratiquants qui ont peur des jugements des autres aussi. Nhiều bạn đạo tu mà cũng còn sợ khen,
ouais,
người này khen, người kia chê, này kia kia nọ.
Mais quand t'as peur, t'avances pas.
Không có được sợ sệt. Il faut pas avoir peur. Ça, c'est une condition. Il faut pas avoir peur. Không có sợ sệt, không có tin tầm bậy. Faut pas croire n'importe quoi.
Không có mê tín nữa.
Không có mê tín, không có tin tầm bậy.
N'est pas superstitieux, tout ça. Il faut pratiquer et quand tu fais face avec le problème, tu découvres petit à petit. Khi mà mình hành pháp, mình đụng chuyện, tự nhiên mình hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà muốn hiểu cái chuyện đó là tâm mình phải thanh tịnh. Mình thanh tịnh, mình mới phân tách ra nhận định. Còn nếu mà mình cuốn cuồng vô đó là bị hút vô.
Rồi. Bây giờ cái đề tài này nó còn nữa chứ không qua hết, mình mới học có nhiêu đó. Để mai mốt nó ra cái clip này thì học thêm á. Mình mới gom được có nhiêu đó còn nữa. Il y a encore d'autres règles qu'on n'a pas encore appris, mais ça va venir. Quand il y aura une clip vidéo sur ce sujet, on va pouvoir apprendre davantage. duyên lành tự đạt ý chân hành. Đó, mình làm sao mình có được cái duyên lành để mình tự tu, mình được đạt được cái, hiểu được cái ý chân hành là gì, chân tu là cái gì. Bây giờ mình phải hiểu rồi, bây giờ mình phải làm cho được cái chân tu. Đen bạc tình đời chẳng tranh giành. Câu này muốn nói gì?
Deuxième vers. Nous ne luttons pas pour des sentiments terrestres ingrats.
Làm sao? Tại sao ông trời không làm ra tình đời đen bạc vậy?
C'est pour que lorsque nous sommes confrontés à la des choses đen bạc, ingrats de la vie, nous allons nous retourner vers la voie spirituelle. Parce que de toute manière, il a fait exprès. Dieu a fait que ça soit d'herbe. C'est dans c'est son projet de nous dégoûter.
Để cho mình chán đời qua đạo.
Chán đời qua đạo.
Đen bạc tình đời chẳng tranh giành. Chuyện đời nó có gì đâu mà phải giành. Bỏ hết ra đi mà đâu có gì đâu phải đáng giành. Mình nói thì dễ nhưng mà thức tâm thấy được là không làm mà là tốt không? Khi mà mình thức tâm thực sự thì mình không có muốn tranh giành nữa.
Thì cái đó cũng là cái thử thách của mình để mình hiểu cái này, cái gì, cái đen, cái gì, cái tốt.
Thì thế sao cũng phải đụng mà. Ở trên cái đời mình thấy nào mình cũng gặp sự đen bạc. Dans notre vie, on va rencontrer sûrement les ingratitudes de la vie. Pour qu'on se lasse. Quý yêu trời Phật tâm dứt khoát.
Troisième vers. Estimons et aimons Dieu et Bouddha avec un cœur déterminé.
Làm sao? Làm sao mà để quý yêu trời Phật? Làm cách nào để quý yêu trời Phật? Làm lấy cái gì để chứng minh mình quý yêu trời Phật? Có muốn prove con em on estime Dieu et le Bouddha?
Cái mà mình làm thường xuyên là niệm Phật. Mình niệm tới Phật.
Mình niệm Phật, mình mới niệm tới Phật. Còn lúc mà mình không có niệm Phật thì mình nghĩ tới gì?
Lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật hết, mà ở ngoài đời mình còn phải nghĩ tới cái phải mấy cái khác, cái làm việc, thành ra phải đóng cửa đời mới.
Trong lúc mà mình không có niệm Phật được thì mình làm gì?
Mình làm công chuyện cho thật tình của mình.
Không có làm công chuyện thật tình thì mình làm cái gì?
Làm chuyện đời.
Công chuyện thì nghe băng.
Rồi nói lại đi, nói tiếng Tây đi.
Bon, je disais que quand on pense au Bouddha, c'est-à-dire que qu'on pratique les six mots, et si on ne pense pas, c'est-à-dire qu'on travaille, il faut faire un travail avec toute notre âme.
Nên những cái lúc mà mình không có hướng về đạo là mình hướng về đời. La règle, c'est qu'on ne s'oriente pas vers la voie spirituelle, on s'oriente forcément vers la vie terrestre. Phải không? Những cái giây phút mà cái tư tưởng mình nó không có hướng về đạo, mình không có nghe băng, mình không có niệm Phật, mình không có chú tâm về đạo là đương nhiên nó phải kéo về đời. Ça c'est la loi. Cái sự thu hút của đời là khi mà mình ở ngay cái phàm tâm là nó phải hút về đời thôi. Còn notre âme réside au niveau du cœur profane, ça tire toujours vers le monde terrestre. Ça, c'est naturel. C'est pour ça, s'élever spirituellement, ça demande un effort. Mais s'orienter vers la vie terrestre, c'est tellement naturel. Quand on lâche, ça tire automatiquement vers la vie terrestre. Mais pour s'élever, pour penser à Dieu et le Bouddha, ça demande un effort. Nên là mình muốn thương quý yêu trời Phật là mình phải cố gắng niệm Phật, nó đòi hỏi một cái sự cố gắng. Còn mình thả bình thường, mình không có niệm Phật, mình không có tưởng tới trời Phật thì đương nhiên nó phải hướng về đời thôi. Thì bây giờ một ngày 24 tiếng thì bây giờ mình tính lại cái bao nhiêu thời gian mình hướng về trời Phật, bao nhiêu thời gian mình hướng về đời. Mà phải được bi lo. Thành ra trong lúc mình làm việc mình cũng phải tưởng tới trời Phật là vậy. C'est pour ça, pendant qu'on travaille, on doit penser à Dieu. Mình lúc mà mình làm việc mình tưởng tới trời Phật bằng cách nào? Comment on pense à Dieu quand on travaille?
Il faut faire d'une manière correcte, avec tout son cœur.
Mình phải tận tâm làm việc thì ông trời, mình nghĩ là mình làm việc cho ông trời, đóng góp cho nhân loại là đóng góp cho ông trời, thì lúc đó ông mới chứng tâm mình. Donc, dans le travail de tous les jours, il faut forger son cœur, c'est-à-dire travailler avec toute notre conscience, consciencieusement, pour que Dieu nous atteste. Il faut qu'on pense qu'on travaille pour Dieu, même si c'est le patron qui nous paye. On pense que ce travail, c'est pour Dieu, pour l'humanité, pour Dieu. Donc, il faut faire de tout son cœur. Il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas tricher.
L'humanité, il veut avoir une grosse paye et travaille moins. Ở thế gian á, thường người, phần đông á, người ta muốn lãnh lương nhiều nhưng mà ít làm.
Làm biến.
C'est la vérité.
C'est la vérité.
Et tout le monde est habité par le fantôme de la paresse. Donc quand on va mourir, on va devenir fantôme. Parce qu'on a déjà un fantôme de la paresse. Mình có con ma lười biếng, mình chết thì thành ma chứ làm gì. Quý yêu trời Phật, tâm dứt khoát. Dứt khoát cái gì? Mình quý dứt yêu khoát, trời Phật.
Dứt khoát với tánh hư tật xấu của mình. Mấy cái tật của mình. Dứt khoát.
Dứt bằng cách nào?
Sao mình... Comment faire pour se corriger?
Sao mà mình dứt được cái tánh hư tật xấu nó bám theo mình, sát bên mình. Mình bỏ nó không được. Thành ra thầy nói mình phải làm cái gì?
Créer de nouvelles habitudes.
Uh-huh. Mình phải hy sinh nó đi.
Ah oui, faut sacrifier.
Phải hy sinh nó đi, tại vì mình thương nó lắm mà bây giờ bỏ nó đau lắm mà. Phải hy sinh chứ. Hy sinh để đổi lấy cái gì? Faut sacrifier ses mauvaises habitudes, faut trancher net avec la vie terrestre, avec les envies de la vie terrestre. Với cái sự tham muốn của tình đời. Tham muốn lớn nhất của tình đời là cái gì? Cái mà gần mình nhất á.
Tham sống sợ chết.
Ở gì nữa?
Tham ăn.
À, tham ăn.
Tham ngủ.
Tham ăn, thầy nói mình ăn nhiều hơn tu là sao? Mình nói mình ăn nhiều hơn tu không? Maître dit qu'on est habitué de manger et on mange plus qu'on ne pratique.
Ăn nhiều hơn tu là mình ngu.
Ăn nhiều hơn tu. Ăn nhiều hơn tu, nói nhiều hơn niệm Phật. On parle beaucoup plus qu'on invoque. Đúng không?
Đúng.
Ông thầy mà nói gì không đúng. Phải không? Ông nói mình nói nhiều hơn là niệm Phật. On parle beaucoup plus qu'on évoque. On mange plus qu'on ne pratique. Sont les vérités. Giờ mình phải sửa làm sao mà niệm Phật nhiều hơn là nói á. À, giỏi rồi đó. Maintenant, il faut renverser la tendance.
Thì một ngày mình ăn ba bữa thì mình ráng mình niệm Phật mà ba lần.
Ba lần là mấy chữ?
Ba lần mấy lần nửa tiếng. Cười, cười.
Thành tâm tu luyện tự đạt thanh. Thành tâm tu luyện tự đạt thanh. Tại sao thầy nói thành tâm tu luyện tự đạt thanh?
Quatrième vers. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, par nous-mêmes, nous parvenons au pur.
Ça va être d'attendre. Tại sao mình phải đạt thanh?
Mới về trời được.
Tại sao mình mới đạt? Tại sao mình muốn đạt thanh?
Thanh hòa thanh. Thanh mới hòa được lên trên.
Tại vì mình còn trần trượt quá nên mình phải giải trượt mình mới về thanh. On est encore trop impur, c'est pour ça qu'on doit se purifier sans arrêt pour pouvoir revenir au pur. Hàng ngày mình rước thanh nhiều, rước trượt nhiều. Tous les jours, on reçoit beaucoup plus d'impur ou de pur. Hàng ngày mình rước trượt nhiều quá.
On ramasse beaucoup de déchets de la vie.
Tại sao mình rước được nhiều vậy?
Tại vì mình thấy, mình thử, mình nghe.
Mình rước được nhiều quá. Thành ra bây giờ mình thanh lọc hoài mà nó cũng chưa chịu thanh.
Rồi khi có tướng không là mình cũng thử được cái mùi, mình thấy nữa.
Tại vì cái thể xác mình nó là trượt rồi, cái thể xác mình nó là tà rồi. Parce que notre corps est impur. Chỉ có một chỗ là tương đối thanh là chỗ nào?
Đỉnh đầu.
Như can se l'endroit où est relativement pur.
Trong tim mở đầu.
C'est le sommet de la tête. Mais comme on a du mal à rester à ce niveau-là, donc on vit beaucoup plus dans l'impur. Tại vì cái chỗ đó nó không phải dễ ở, cho nên mình ở dưới nhiều hơn là ở trên đó. Thành ra mình hút trượt nhiều hơn. Vì mình phải thành tâm tu luyện, mình phải luyện dữ lắm mới lên trên được.
Như hàng ngày anh bảo cho hỏi quý vị, hàng ngày mình đi đứng làm thì mình nhớ hướng thượng hoặc là mình niệm Phật, ý nó tạp niệm nhưng mà nó có chặn lại cái trượt không anh? Nó bớt không?
Bớt chứ. Nếu mà bây giờ tại sao mình phải ngồi một chỗ mình luyện là để cho nó có cái sự liên tục. Tại vì nếu mà mình không có luyện á thì lục căn trần nó không có cho mình niệm á, thì mình niệm không có dài. Mình niệm chút xíu là nó văng à. Thành ra mình phải ngồi một chỗ mình luyện là vậy, để cho trong ngày á, khi mà mình niệm Phật á, nó có thể kéo dài lâu hơn. Tại vì ngồi một chỗ đã khó dữ rồi, mình làm công chuyện á, nó càng khó hơn nữa. Mà mình không có cái thời gian mà mình ngồi một chỗ để điêu luyện á, thì mình đi đứng nằm ngồi á, mình niệm được một hai cái là văng à.
Nó cũng đỡ bớt hả? Nó chặn lại bớt hả?
Thì bây giờ mình phải luyện, mình luyện một mặt đó, mình ngồi một chỗ luyện một mặt ở trong đời mình cũng ráng nhớ, mình biết là nó không có kéo dài được lâu, nhưng mà mình cũng phải ráng luyện, mình ráng nhớ tới cái niệm Phật nó cũng đỡ hơn. Thì sau này mà mình luyện được, mình niệm được dài hơn đó, thì lúc đó trong ngày mình niệm được dài hơn, nó có trật tự như vậy đó, thì mình mới đi tới được. Donc il faut essayer d'invoquer plus souvent dans la vie courante, mais c'est pas évident parce qu'on est éjecté tout de suite après. On n'arrive pas à maintenir l'invocation longtemps. C'est pour ça qu'on doit s'entraîner en restant assis tous les jours. C'est pour prolonger la durée de l'invocation. Câu hỏi thứ nhất, hỏi thương thương nhớ nhớ do đâu mà có? Premier question. Đáp: thưa, sự thương thương nhớ nhớ do luồng điển đang phát triển và do luồng điển bảo trợ đang ban chiếu tương hội. Mắt phàm không thấy nhưng tâm thức tự cảm nhận. Kệ thường trụ tâm tư nhớ thương hoài, chuyển vận hành thông chẳng đổi thay, hỗ trợ tâm hồn chung phát triển, thực hành chắc phát tạo duyên mây. Có gì hỏi không? Không có gì qua
câu. Câu số 2 anh.
Hả?
Câu số 2 và câu số 3 hả? Chuyển vận.
Chuyển vận.
Hành thông chẳng đổi thay. Hỗ trợ tâm hồn chung phát triển.
Thường trụ tâm tư nhớ thương hoài. Chuyển vận hành thông chẳng đổi thay. Thì vì khi cái bài này nói về cái duyên điển. Duyên điển với bề trên đó, khi mà mình hướng thượng, mình lên trên đó, thì bề trên mình hướng về cái duyên nào nó có người đó, ở trên ta chiếu xuống cho mình, là cái đó là vị cứu tinh của mình đó, là bảo trợ cho mình, nên mới chiếu xuống cho mình, thì hai cái nó mới liên kết với nhau đó. Cho nên mình mới thường trụ ở trên trung tâm bộ đầu, mình nhớ hương, nhớ cái luồng điển đó, mình nhớ cái hạnh đức đó. Chuyển vận hành tâm chẳng đổi thay, thì mình chuyển vận cái luồng điển nó chạy bên trong mình đó, cho thông hết các cái chỗ về trên chiếu xuống cho mình, là chiếu bằng cái sự sáng suốt. Mà mình chuyển vận cái luồng điển thanh nhẹ đó thì mới thông được ở bên trong của mình đó. Thì cái tâm của mình nó không bao giờ đổi thay, vẫn luôn luôn hướng thượng, không có trụ ở trên đó. Mình hướng thượng không có thay đổi, không có bữa nay tu mà ngày mai bỏ, nhưng cái lòng mình nó không có đổi thay. Hỗ trợ tâm hồn chung phát triển, thì hỗ trợ cho cái hồn của mình đó, cùng phát triển với chư tiên chư Phật và vạn linh ở trong này, nó cũng đồng phát triển với mình, chung phát triển với mình. Donc on pense au monde en haut, là-haut il y a des êtres qui nous éclairent, qui nous brillent. C'est un lien karmique d'énergie. Et quand on se fixe au sommet de la tête, on pense toujours à ce flux d'énergie pure et qui véhicule dans notre microcosme pour nous débloquer. Et ça nous aide à maintenir le cap sans bouger, sans changer. Et cela nous aide aussi notre âme à évoluer avec nos entités et avec le monde en haut. Hỏi tu cách nào mới được tiến nhanh? Thưa, tu dứt khoát một đường hướng thì mới được tiến nhanh. Ngược lại, nay pha một chút này chút nọ thì chỉ có tự hại mình mà thôi. Chuyện van lia là deuxième question. Kể chuyện đời cứ việc thả buông trôi, dũng chí thực hành một pháp thôi. Giao cảm tình trời quy điển cái, chẳng còn mê chấp chẳng làm tôi. Hiểu hay không?
Làm tôi là gì? Làm tôi.
Làm tôi là làm tôi mỏi á, làm nô lệ. Tôi mỏi là làm nô lệ, làm người ở.
Giao cảm tình đời quy điển cái.
Giao cảm tình trời quy điển cái là mình hướng về ông trời á, là mình hướng về cái luồng điển cái. Cái luồng điển chánh của càn khôn vũ trụ là cái thanh khí điển này. Donc on s'oriente vers l'amour divin, c'est on s'oriente vers le flux d'énergie primordial. C'est le flux d'énergie qui nourrit tous les êtres et les choses sur terre. Cái đó là cái luồng điển cái, thanh khí điển của trời đất. Là cái điển cái, khi mình nhớ tình trời là mình muốn hội nhập với cái luồng điển, thanh quang điển lành của bề trên. Là quy điển cái.
Tôi xin hỏi thầy, nói không có cho mình pha này pha nọ, cái đó là cái gì? Pha là gì?
Pha là pha chế đó, cũng như bây giờ mình thấy cái pháp vô vi này, rồi bây giờ mình thấy cái pháp kia nó có cái khác, cái mình mới đem mình nhập vô, mình nhập vô cái pháp của mình, rồi mình sửa pháp, pha này pha kia một chút là phửa sám, nhiều khi nó chế này chế nọ đó. Cũng như thầy nói niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là mình ngân, chỉ có chữ Phật là không ngân. Có nhiều người nó chế ra nó nói Phật phải ngân luôn. Đó, cái đó là pha chế đó. Pha một chút á. Cái đó một cái ví dụ của pha chế về cái niệm Phật á. Thôi tại vì họ không hiểu. Thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nói ủa sao cái chữ này không Phật? Tới cái chữ Phật cái nó ngăn, cúp cái vậy nó không có ngăn. Cái nó nói vậy chắc cái chỗ này thiếu sót rồi nè. Ông thầy vậy thiếu sót cái gì nó chế ra. Nó nói chữ Phật cũng phải ngăn luôn, Phật vậy nè. Mà tại vì nó không hiểu. Vì nó mới pha. Nó không hiểu là cái pháp này là do bề trên. Cái nguồn gốc của cái pháp này do đâu mà có. Nó không hiểu cho nên mới dám pha. Chứ khi mà mình biết được cái pháp này của niệm Phật này của Đức Di Đà truyền xuống, mình đâu có dám pha. Mình đâu có giỏi hơn ổng đâu mà dám pha. Pha chút này chút nọ, thêm cái này bớt cái kia. Nó nói bây giờ thôi, bây giờ nằm chiếu minh nó cứ quên hoài. Bây giờ mình mượn đỡ cái sâu chuỗi của mấy ông thầy chùa đi, mình lần về nó cho nó đỡ quên. Đó là một thêm, cũng thêm một cách pha nữa đó. C'est comme si les gens ils oublient souvent. ils ne comptent pas correctement pendant leur respiration allongée. Maintenant, ils vont inventer un truc pour pouvoir ne pas oublier. Donc, il va emprunter un chapelet. Comme ça, il va égrener les chapelets et il ne va pas oublier. Mais il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas faire ça. Parce que quand il égrène comme ça, toute son énergie passe dans le chapelet. Et deuxièmement, il ne peut pas forger son esprit. Et on peut dire là, là. Là.
Như ngâm dài như chuông chùa là để làm gì anh bảo?
Ngân để nó mở, cái tiếng ngân để nó mở, Nam, cái tiếng ngân cuối cùng nó sẽ mở cái luân xa. Mà tại sao chữ Phật, tại sao chữ Phật lại không ngân? Pourquoi le mot Bouddha, le mot Phật, quand on invoque le mot Phật, on ne vibre pas?
Thầy nói Phật là trụ rồi, không có ngân nữa.
Đúng rồi, Phật là trụ, khi tới chữ Phật là trụ rồi, không có ngân nữa. C'est quand on arrive au mot Phật, on se fixe, donc on ne vibre plus. On fixe dans la sérénité. À, thành ra nó không hiểu thì nó pha chế. Nó không có giữ một cái đường hướng, ta chỉ sao làm vậy, ráng làm cho nó đúng là đã khó rồi, mà còn đi pha chế, tại vì không hiểu, không có nghiên cứu đàng hoàng, không có hiểu, mà nghĩ là bề trên làm thiếu, mình giỏi hơn, mình phải pha chế.
Có bạn pha chế là để âm thanh vang dội Nam Mô A Di Đà Phật 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 Phật.
Đó, tại nó không hiểu á.
Il y a des pratiquants qui ne connaissent pas, ils ne savaient pas, tu vois, il a mis des modifiés. Quand Maître il a placé Namo Ida Phap, il a dit Fak, 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 Fak derrière.
Il a mis des réverbérations pour que ça se répète.
Et en plus, les gens, ils félicitent. Ouais. Mấy bạn đời không hiểu nữa, còn khen nữa.
Bởi vậy người không biết thì dẫn cho mấy người kia đi sai luôn á.
Bởi vậy thầy nói sai một ly đi một dặm.
Thành ra tu hành mà không có học đạo, không có nghiên cứu là nó nguy hiểm vô cùng. Oui, mais c'est dangereux de pratiquer sans comprendre.
Tại cái cách ngồi về hướng nam cũng là một cái cách nữa. Thầy cũng có cách nghĩa mà có người kêu quay về hướng khác.
Thì đúng rồi. Thứ nhất, il y a deux choses là, je crois être plus intelligent, plus lucide que les prédécesseurs, ne connaissent pas l'origine de la méthode, et en plus, ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais étudié.
Mais vous vous rappelez, Monsieur Im, qui avait fait la cassette de Namo Aïda Fat, l'avait fait à toute vitesse, vous vous rappelez
oui.
de ça?
Oui. C'est aussi voilà. une façon de modifier.
Oui, absolument.
Oui, c'est vrai.
C'est l'ignorance nous pousse souvent à modifier. C'est ouais. notre propre ignorance. On se croit être lucide.
On ne doit pas changer la méthode. Quelle que ce soit, on doit la laisser intacte comme elle est.
Thì rốt cuộc chỉ có tự hại mình mà thôi. Thứ nhất là hành không có tiếng, đi sai đường.
Mà nhiều khi tự hại mình cũng không thấy nữa, không thấy là tự hại mình nữa. Des fois on voit pas qu'on nuit à soi-même, on croyait que c'est la bonne chose.
C'est vraiment, je crois.
Thấy nguy hiểm không? Tellement dangereux. Câu số 3. Troisième question. Thâu đêm bé chưa ngủ tại sao? Đáp, thưa, tiếng động cơ đánh thức bé, hơi khó ngủ phải dậy sớm. Một vài hôm sẽ có giấc ngủ bình thường trở lại.
C'est bon?
Một vài hôm sẽ có giấc ngủ bình thường trở lại. Mỗi mỗi đều có tập quán thành sự. Cuộc vui nhộn nhịp sẽ hòa tan và không còn trở ngại nữa. Kệ, sống trong các cõi phải lòng vòng, thành bại không sống chẳng ước mong, trí tuệ vẫn hành trong điển giới, trì tâm niệm Phật vẫn thông dong.
Thầy nói tiếng động cơ là cái gì?
Tiếng động cơ là cái tiếng máy gì đó, không biết thầy đang ở đâu mà thầy nghe cái tiếng máy gì nó chạy thầy ngủ không được.
Anh bảo tiếng động cơ là tiếng cái máy, cái động cơ của máy bay á.
Cái này tại vì ông không biết phải máy bay không, mà tại vì ông nói vài một vài hôm nữa sẽ có giấc ngủ bình thường, để một mỗi mỗi điều do tập quán mình thành sự, không biết cái này nó có cái
động,
gì
động, động cơ là máy bay á, động cơ là lúc mà thầy đang ở trên máy bay á. Cái chữ động cơ là máy bay
á. Không, tại vì cái động cơ là cái machine rồi thôi, chứ không phải là động cơ máy bay. Tại đây thầy nói nè, hơi khó ngủ phải dậy sớm, ở trên máy bay mà đâu có dậy sớm dậy trễ. Ở trên máy bay là ngủ rồi không ngủ thôi, chứ đâu có sớm với trễ. Mà một vài hôm nữa sẽ có giấc ngủ bình thường trở lại, mỗi mỗi điều do tập quán thành sự. Là mấy ngày sau ông quen rồi đó, ông quen với cái tiếng động này rồi đó, ông ngủ được. Chứ cái này không phải là trên máy bay. Trên máy bay ông nói khác.
Oui, là c'est marqué vivant dans diverses régions, c'est-à-dire qu'il bouge.
Non, ça veut dire que la réponse veut dire il entend le bruit de moteur.
Bah oui, mais quand tu vas dans diverses régions, tu peux prendre l'avion. Non,
il n'y a pas de diverses régions. Ça, c'est parce qu'il a rajouté, mais c'est pas textuellement, il n'y a pas ça. Il a dit qu'il entend le bruit de moteur qui le réveille. C'est ça la traduction. Et ça le rend son sommeil difficile. Il doit se lever tôt. Donc il a passé la nuit, mais il doit se lever tôt parce qu'il y a un bruit de moteur. Mais il n'a pas dit quel type de moteur. Il doit être quelque part, il ne doit pas être chez lui. Il est chez un endroit où il entend le moteur qui le réveille. Thầy nói dài ngủ dài ngày nữa giấc ngủ sẽ bình thường nữa, là mỗi mỗi điều do tập quán mình thành sự. Donc qui va s'habituer à ce bruit de moteur et quelques jours plus tard il va pouvoir reprendre le sommeil. Cuộc vui nhộn nhịp sẽ hòa tan và không còn trở ngại nữa. Donc il y a doit y avoir une fête quelque chose parce que la joie très bruyante, il va fusionner avec cette fête. Et il n'y aura plus d'obstacles pour lui. Donc, il y a des gens qui doivent faire la fête ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il était.
Ça doit être le moteur de la climatisation.
Non, ça n'est pas le moteur.
Ah, okay.
Non, parce que c'est les moteurs. Ce n'est pas le moteur, c'est les moteurs.
Non, c'est, il n'a pas dit les moteurs. C'est la traduction qui est mauvaise.
D'accord. OK.
Il a le bruit de moteur. Il n'a pas dit les moteurs.
OK.
La traduction n'est pas toujours exacte. Hein?
Mais je me rappelle à Atlantic City, il y avait Johan qui était venu avec quelques pratiquants. Ils avaient dormi dans une chambre et toute la nuit, il y avait justement ce moteur de climatisation. Ils essayaient de s'habituer, mais ils n'avaient pas beaucoup dormi non plus.
Non, le moteur de climatisation, c'est un moteur régulier, donc on s'habitue plus facilement. C'est un moteur autre. Quand tu entends les voitures qui roulent à l'extérieur et qui font « woum, woum », ça c'est difficile, parce que ce n'est pas régulier, ça ne t'aide pas à t'endormir.
Oui, c'est sûr. Okay.
C'est des bruits irréguliers qui t'empêchent, qui te réveillent. Mais si c'est régulier, après tu t'habitues et tu t'endors comme si on te berce.
Ah oui, comme les vagues.
Nhưng mà cái tiếng động nó đều đều thì nó ru ngủ mình được. Mà cái tiếng động nó bất thường, khó ngủ lắm. Ça m'est arrivé de dormir dans une chambre d'hôtel où j'entends passer les voitures. Là, c'est toute la nuit, j'arrive pas à dormir.
Mọi câu sống trong các cõi phải lòng vòng là sao anh? Sống trong các cõi phải lòng vòng.
Thì nó có nhiều chuyện, nó bắt mình phải học tới học lui hoài, mấy cái chuyện lòng vòng, không có đi tới, không có đi lên được. Mình sống ở mấy cái cõi nào mình lòng vòng, mình nếu mà mình không có dứt khoát đi lên được thì mình cứ đi lòng vòng cái cõi đó hoài. On arrive pas à s'échapper des différentes sphères, on tourne en rond. Thành ra mình phải dứt khoát đi lên, chứ mấy mình cứ lòng vòng ở trong cái cõi đó hoài, cũng như mình ở thế gian này cũng lòng vòng, ngày nào nó cũng... Nếu mà mình không có tu cũng bao nhiêu chuyện đó, chuyện này, chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện gì đâu không, cũng bao nhiêu chuyện đó, mình lòng vòng hoài, mình không có đi lên được. Cũng bao nhiêu đó chuyện, tu nào không? Hỏi trí khôn của loài người do đâu mà có? Đó, thưa, trí khôn của loài người do nhu cầu mà thành. Người đạo do hành mới có. Đạo là tự sửa nội tâm trong thực hành. Kệ hướng thanh cũng phải chuyên hành pháp, giải tỏa phiền ưu tự thức tâm. Quý trọng thành tâm trong tự giác, muôn chiều khai triển chẳng còn tham. Cách khi em kết xung.
Giải tỏa phiền ưu tự thức tâm là sao?
Để tôi tắt cái micro, mấy cái người kia đã nói chuyện ồn quá. Rồi, mở micro nói lại đi Tức, anh Tức.
Dạ, câu số 2 anh, giải tỏa phiền ưu tự thức tâm. Và câu số 4, muôn chiều khai triển chẳng còn tham.
Giải tỏa phiền ưu tự thức tâm. Tại sao trong mấy cái bài kể của thầy, thầy hay dùng chữ 4 chữ giải tỏa phiền ưu ấy? Tại sao trong mấy cái bài thơ của thầy cái chữ 4 chữ giải tỏa phiền ưu này nó trở lại rất là thường? Pourquoi les maîtres parlent souvent de dissiper les ennuis et les soucis dans ces stances? Tại sao ạ? Để con người ta là chỉ có bị cái phiền ưu nó làm cho mình nặng trược, mình không có tiến được. Le commun des mortels, il est toujours emprisonné par les soucis et les ennuis, les problèmes. Tout le monde en a. Mà phải đi dissiper pour pouvoir s'alléger. Nếu mà trong cái tâm của mình nó có nhiều chuyện lo nè, nhiều chuyện nó làm phiền mình, nó làm cho mình bực mình khó chịu. On a des problèmes qui nous tracassent. On a des soucis. Et ça, on peut pas évoluer. Cái đó nó làm cho mình mất đi cái sự thanh nhẹ. Cho nên lúc nào thầy cũng nhắc nhở mình là phải giải tỏa. Khi mà nó cấu tạo trong cái tâm của mình, mình phải giải tỏa. Il faut les dissiper pour pouvoir s'alléger. Ai cũng có những cái phiền ưu, những cái chuyện mình làm cho mình bực mình, khó chịu, những cái chuyện nó làm cho mình lo. Thì cái đó mình phải giải tỏa. Mình giải cái tỏa cái đó mình nhẹ, mình mới thức tâm được. Còn mình nặng, mình đâu có thức tâm. Buông chiều khai triển chẳng còn tham. Là khi mình khai triển cái tâm linh của mình, nó muôn chiều là bề nào mình cũng khai triển, nó thông hết, muôn chiều rồi đó, thì tự nhiên mình thấy không còn tham nữa, không còn ham muốn gì nữa hết trơn. Mình thấy rõ là cuộc đời này là không, rốt cuộc là phải trở về không thanh nhẹ, thành ra mình không còn ham muốn chuyện gì khác, không còn tham nữa. Còn người ta là bị cái tham là đứng đầu. Tham ăn, tham ngủ, tham dục, tham tiền, đủ thứ tham đó. Mà mình diệt được cái tham đó, thì mình không còn sân si nữa. On arrive à abolir l'avidité, il n'y a plus de colère et de stupidité. Cinquième question. Hỏi, cơ tạng luôn luôn bị ô trược, tại sao? Ưa sự ô nhiễm tấn công ngũ tạng từ không khí đến thực phẩm, cộng với lòng tham của con người không chịu nghiên cứu kỹ trước khi đưa vào miệng. Ăn nhiều, mất trật tự, thích khẩu, ham ngon. Một ngày một chút tạo thành một tập quán tự hại mình mà không hay. Kể thập thâu ô tạp hàng ngày động, chua chát mặn nồng chuyển công, nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt, không thông khó tiến bệnh cơ còng.
Dạ, em câu 2 và câu 4 anh.
Chú chát mặn nồng chuyển công,
không thông có tiếng bệnh cơ còng.
Thì khi mà mình ăn vô là mình ăn mấy cái ngũ vị chua cay chát đắng mặn nồng á, mình đem vô trong mình á, mình chuyển hóa nó đi. Những là mình ăn vô những cái mùi vị, nhưng mà những cái sanh linh á, trong đó mình phải bỏ công ra mình chuyển hóa nó. Chuyển hóa nó từ trực tới thanh, mình đưa những cái phần đó lên thanh nhẹ, mình phải chuyển nó đi từ chỗ này tới kia, chua ra chua, chát ra chát. Mỗi cái mùi vị nó vô một cái tạng khác nhau. Khi mình đem vô, những cái mùi vị đó, đó mình phải phân nó ra, mình phải chuyển nó đi, nó cái thuộc về tạng nào mình đưa về tạng đó, thấy không? Mình phải bỏ công mình hành để mình chuyển nó đi, rồi cái đó mình về cái mùi vị, rồi về cái luồng điển của nó mình cũng phải chuyển nó về,
chuyển công,
chuyển nó lên, bỏ công để chuyển nó lên.
Chuyển bằng cách nào?
Chuyển bằng pháp luân thường chuyển.
Chuyển
pháp luân thường chuyển bằng niệm Phật, lập lại trật tự, phần nào nó ra phần đó. Le fait de répartir tout ce qu'on mange, toutes ces énergies dans l'ordre, c'est que chaque organe a un goût. Donc, il faut répartir ses goûts. Et en plus, il faut répartir l'énergie des entités qu'on élève, l'énergie des entités qu'on mange par la respiration cyclique, par l'invocation. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour le faire. Nếu không, thì mình chuyển không có kịp. Si on ne fournit pas beaucoup d'efforts, on ne peut pas les faire évoluer à temps. Nếu mà mình ăn vô mà mình không có bỏ công niệm Phật nhiều á, pháp luân nhiều á, thì mình chuyển không có kịp.
Tóm lại là mình ăn vô phải là giả nó là liền ha?
Thầy cũng là, thầy ăn vô là phải, thầy phải lo giải liền á, biết không? Thầy không sợ ăn vô giải không kịp.
Từ lúc nghe em nghe anh nói thì em cũng ăn rồi em vô niệm bất chánh rồi em ngồi em niệm Phật luôn 15-20 phút mà.
Niệm để cho ông giải ra, ông thầy ông còn sợ niệm không, ông còn sợ giải không kịp nữa, sao mình dám y được.
Hồi trước thì niệm bất chánh không à, sau này anh nghe anh nói thì anh cũng niệm ăn vô rồi niệm 15-20 phút rồi mới ngủ.
Bây giờ phải tập luôn vừa ăn vừa niệm á.
Ăn vừa niệm là chưa.
Bây giờ phải tập đi. Nếu mà làm được cái đó tốt lắm, tại vì nó vừa đem vô là vừa huấn luyện liền.
Rồi, ok.
Si on arrive à invoquer en mangeant, c'est encore mieux parce qu'on éduque les migrants dès leur entrée dans sur le territoire. Ngay mấy người di dân vừa mới vô xứ là dạy liền. Luật lệ của xứ này là gì? Xứ này là xứ Phật, thành ra phải biết niệm Phật. Thấy không? Chứ thường thường mấy người di dân mình vô mình đâu có dạy luật lệ của xứ mình đâu, nó vô nó làm loạn. Là gì nữa? Không thông khó tiếng bệnh cơ cầu. Khi mà mình ăn vô mà mình giải nó không thông á, thì nó sanh ra bệnh. Thấy không? Không thông khó tiếng bệnh cơ cầu. Bệnh nó còng nó cột mình á. Nhiều khi nó làm bệnh nặng nó nằm chỗ không có đi đâu được á. Nhiều khi nó bệnh nó không có cho mình đi đứng được, nó không có cho mình sống bình thường được, là cũng như là mình bị còng rồi, không có được nhẹ nhàng thông thả nữa. Donc quand on mange on n'arrive pas à évacuer, des fois c'est bloqué et ça crée des maladies, et quand on a des maladies ça nous empêche de vivre normalement, c'est comme si on est emprisonné.
Vậy là bệnh cũng có, cũng gọi như là nghịch cảnh không?
Thì đó là cũng là nghịch cảnh, là nghiệp thân. Tout le monde est menacé par les karma du corps. Có thân xác là có nghiệp thân nó đang chờ, nó không biết từng nào nó xuất phát thôi. Từng nào nó phát ra bệnh mình không biết thôi, chứ bây giờ mình thấy khỏe mạnh thì mừng đi. Ngày nào mừng ngày đó đi. Ngày nào nó phát bệnh ra là mệt lắm. Tu tịnh rồi cũng khó khăn hơn nữa. Bây giờ còn khỏe mạnh thì ráng lo tu cho nó tốt. Chứ đợi tới bệnh thì lúc đó là lo tranh đấu với cái bệnh rồi đâu có tu được. La maladie se développe à ce moment-là, c'est très difficile de pratiquer. Il faut lutter contre la maladie. Khó tiếng lắm. Câu hỏi thứ 6, hỏi những cảnh thiên nhiên hùng vĩ có gì đặc biệt không? Đáp: thưa, những cảnh hùng vĩ thiên nhiên luôn luôn có sắc thái đặc biệt và bất biến, cho nên thiên hạ gọi nó là vĩ đại bền vững, Người tu thiền hành một pháp nào đến cùng cũng tiến hóa vững chắc và sẽ đạt được mục đích siêng năng. Kẻ thực hành liên tục vượt mây tầng, trí tuệ phân minh rõ nghĩa ân, tuệ giác chẳng sầu minh chuyển thức, bình tâm học hỏi tự mình phân.
Câu số 3, tuệ giác chẳng sầu minh chuyển thức.
Bây giờ muốn đạt tới tuệ giác là cỡ như ông Phật, ông trở về với thanh tịnh, ông khai mở cái huệ của ông là mới có tuệ giác. Thì khi mà mở tuệ giác thì cái đầu nó sáng trưng, là đâu có cái chuyện gì mà nó làm cho mình buồn phiền nữa, mới có tuệ giác. Cái người có tuệ giác thì đâu có còn chuyện gì buồn phiền nữa. Lúc đó là chỉ có sự sáng suốt vô cùng thôi, mới chuyển cái thức mình ra càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn. Quand on a la clairvoyance de l'esprit, si on atteint l'état du Bouddha déjà, on est déjà clairvoyant.
C'est clair. Tình độ tuệ giác là có như Phật mới tuệ giác.
Để lên tới Phật mới có tuệ giác. Thì lúc đó sáng suốt vô cùng rồi, đâu có gì chuyện gì mà làm cho mình buồn phiền nữa. Il n'y a plus de souci, il n'y a plus de tristesse. Lúc đó mới chuyển cái phước, ông luyện cái hào quang, cái sự sáng suốt cho ông, càng ngày cái thức của ông càng ngày càng sáng hơn. Sáng là làm cho nó sáng hơn, chuyển cái thức càng ngày càng cao hơn, càng nhẹ hơn nữa. Mấy cái gì mà tuệ huệ rồi đó là cỡ của ông Phật không? Hỏi. Hồ núi non hùng vĩ do đâu mà có? Septième question. Thưa, sự cấu trúc siêu năng mà hình thành đứng vững hiên ngang giữa trời đất, tục gọi là kỳ quan. Mọi người đều có cơ hội đến đó chiêm ngưỡng khả năng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Người tu thiền tâm dứt khoát vẫn được tiến hóa hiên ngang giữa trời đất. Kể hình thành trật tự sống hiên ngang, hồn vía tương giao chẳng ngỡ ngàng. Trí độ hình thành tâm dứt khoát, tiến về thanh giới chẳng mơ màng.
Dạ, dạ em câu số 3 và số 2. Hồn vía tương giao chẳng ngỡ ngàng, trí độ hình thành tâm dứt khoát.
Bây giờ hình thành trật tự sống hiên ngang là khi mình trở về, mình lập lại trật tự trong cái cơ tạng của mình, trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Thì lúc đó là mình là một tâm linh mà đứng vững trên trong càn khôn vũ trụ. Mình không có sợ gì hết, nghe hiên ngang là không có còn sợ sệt cái gì hết. Cái gì mình cũng hiểu, mình đạt tới cái đại giác là mình, ông Phật mà ông hiên ngang, ông đứng giữa trời đất là ông không còn sợ gì, ông chỉ có hỗ trợ và ban bố cho mọi nơi, mọi giới thôi, chứ không còn cái gì mà làm trở ngại cho ông nữa đó. Đứng hiên ngang cũng như ông Phật vĩ kiên vậy, vĩ đại kiên cố, đứng hiên ngang giữa trời đất, không còn biết sợ gì nữa hết. Hồn vía tương giao chẳng ngỡ ngàng, thì lúc đó hồn vía đã gặp nhau được rồi. Hồn vía tương giao là đã gặp nhau được rồi, chẳng ngỡ ngàng, không có xa lạ nữa. Cũng như mà khi lúc mà thầy tu mà gặp được cô vía, thì hai người đâu có xa lạ, hai người đàm đạo như thế nào.
Hồn vía tương giao là gặp nhau rồi anh không? Hồn vía là gặp nhau rồi.
Gặp giao nói chuyện được rồi đó. Gặp nhau nói chuyện được rồi đó. Khi mà ông thầy ông gặp cái vía cái ổng, cái vía ổng nói gì với ổng? Quand notre maître rencontre son corps astral, qu'est-ce que, de quoi il parle? Quels sont les échanges entre son corps astral et son âme? Hồng vía tương giao đó, thì cô vía nói chuyện gì với thầy?
Thiên địa nhân gian, hà sở hà năng gì á, hà năng hà sở.
Làm sao? Thiên thượng nhân gian, không phải thiên địa. Thiên thượng nhân gian,
hà năng hà sở.
Làm sao? Thiên thượng nhân gian là trên trời dưới đất. Thiên thượng là trên trời, nhân gian là dưới đất. hà năng hà sở là có nghĩa là gì? Làm sao hà, hà đó là làm sao, làm sao mà là có khả năng làm được, làm sao mà biết được. Hà năng hà sở, thì cô vía mới đố thầy một câu vậy đó. Thì lúc đó thầy đang lái xe, thầy phải trả lời liền. Cô vía hỏi là phải trả lời liền. Rồi thầy mới trả lời sao?
Thầy nói là thủ năng đắc sở.
Thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở là có nghĩa là gì? Là trên trời dưới đất.
Chắc không có gì sở, không có gì thủ, sao bây giờ không có.
Hãy nói là mới biết.
Phải học
mới biết. Học mới biết, học mới thực hành được.
Thủ là học á, thủ là học á, hấp thủ á. Hiểu không? Hấp thủ á. Hấp thụ vô mình mới học, mình hấp thụ vô rồi lúc đó mình mới biết, không học là không biết. Cũng như đạo vậy, mình không học làm sao mình biết được. Trên trời dưới đất chỗ nào cũng phải học, không học là không biết. Người nào làm biến không học là không biết gì hết. Ở gì thế gian cũng vậy, nhỏ mà không đi học là lớn làm gì. Phải không? Cái gì cũng phải học, bất cứ nơi nào mình cũng phải học hết. Thì tout endroit, on doit apprendre pour savoir. Le savoir, ça vient de l'apprentissage. Quel que soit l'endroit, que ce soit au ciel ou sur terre, on doit apprendre pour acquérir des connaissances. Si on n'apprend pas, on ne sait rien. À l'école, quand on est enfant, on ne va pas à l'école, on ne va rien apprendre. Dans la vie terrestre, comme dans la voie spirituelle. Si on n'apprend pas, on ne connaît rien. Sur terre, c'est pareil, mais dans le ciel, c'est pareil.
Bảo nãy nói thiên thượng dân gian hà năng hà sở à? Sở ça veut dire quoi sở?
Sở ça veut dire savoir.
Hà sở. Thầy đáp thiên thượng dân gian thủ năng thủ sở.
Thủ ça veut dire apprendre. Đắc ça veut dire parvenir.
Là thủ nói sao thầy đáp sao?
Thủ năng đắc sở.
Thủ năng đắc sở. À ok.
Hiểu chưa?
Hiểu. Thủ năng đắc sở. Thủ phải hấp thụ, sẽ phải
Thủ là hấp thụ đó, phải học thì mới hấp thụ được. Đắc thì mới đạt được.
Oui, moi j'ai compris notre sens. Oui. C'est thủ hấp thụ. Ok. Merci.
Cái lúc là thầy đang lái xe mà cô Vía nói như vậy là lúc đó Vía nói là có sức ra là sao anh?
Đã tương giao rồi thì gặp nhau dễ dàng, đâu có cần mà sức ra gì trong bản thể mà đâu cần sức ra. Nói thấy rõ mặt, nói nghe chuyện, nghe chơi vậy thôi, cái đó kêu bằng tương giao. Còn mình bây giờ là một người bị giam một nơi cách nhau có một gang tay mà không gặp mặt. Hiểu không?
Dạ.
Vía là bị giam ở rúng, còn hồn là giam ở tim, mà hai cái cách nhau có một gang mà không thấy mặt, thành ra chưa có tương giao, không biết mặt ra làm sao, không biết mặt vợ chồng của mình ra làm sao.
Bây giờ anh trước chưa gặp cô Vía, thành ra không có biết cái trạng thái như thế nào, thầy chỉ diễn tả gì mình chỉ hiểu vậy thôi, khi nào mà gặp rồi sẽ biết.
Trời ơi, giờ đâu gặp tao biết rồi.
Cái giống như thầy nói cái gì ăn cam mới biết mùi cam đúng không? Còn này thầy chỉ diễn tả cho mình có cái ý tưởng vậy thôi.
Chẳng ngỡ ngàng. Dạ. Thì hồn vía mà tương giao thì lúc đó đâu có ngỡ ngàng, nó đâu có thấy xa lạ nữa, quen quá rồi.
Mais nous avons expliqué ça, c'est pour qu'on a une petite idée. Mais tant que tu vois pas ton corps astral, tu comprends pas les sensations, comment ça fonctionne.
Hồn vía gặp nhau quá tốt rồi.
Trí độ hình thành tâm dứt khoát, tiến về thanh giới chẳng mơ màng. Câu nào nữa?
Trí độ hình thành tâm dứt khoát à?
Trí độ là cái trí mình nó sáng suốt à, có thể cứu độ được vạn linh ở trong bản thể của mình, mà có thể cứu độ được những người bên ngoài. Trí độ hình thành, mình được có được cái trí để độ. Tâm mình nó dứt khoát đi về trời thôi, chứ đâu có làm chuyện gì hết. Quan trọng là học hỏi là cũng để mở trí, cái gì cũng để mở trí của mình. đi từ cái tiểu trí cho tới đại trí, trở về ông Phật là đại trí, cái gì cũng biết cũng hiểu, đại trí rồi đi tới đại giác. Tiên về thanh giới, trở về thanh giới, không có sống ở cõi thế gian, không có mơ mơ màng màng, cái gì cũng rõ ràng, minh bạch. Không có mơ mơ màng màng, ở dưới thế gian thì sống mơ màng, không hiểu, không thấy. Cái gì cũng là dễ lầm tưởng, mơ màng, không có rõ ràng. Rồi, hết rồi.
Sớm cho em hỏi mấy câu, anh bữa trước mới hỏi mà thấy trở giờ quá không hỏi. Dạ. Em muốn hỏi là thầy đã nói hỏi nói giảng thì một giờ ngồi thiền là làm việc cho Thượng Đế. Em muốn hỏi là làm việc là làm sao anh? Có nghĩa là đóng góp thành điển hay là sao?
Thì mình ngồi thiền là làm việc cho Thượng Đế, là mình lúc mà mình ngồi thiền á là mình thanh lọc cái luồng điển, mình phóng cái thanh điển của mình lên, mình đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Rồi Thượng Đế mới dùng cái sự đóng góp của mình đó để lo cho cái sự yên ổn của càn khôn vũ trụ. Thành ra ông cũng sử dụng cái luồng điển của mình để làm việc cho càn khôn vũ trụ, là cũng như là mình ngồi thiền là mình đang làm việc cho Thượng Đế. La question c'est qu'on médite, on travaille pour Dieu. C'est parce que pendant la méditation, on purifie son énergie et on envoie sa pure énergie vers le centre de l'énergie vitale de l'univers. Et Dieu va utiliser cette énergie pour œuvrer pour cet univers. C'est pour ça qu'on on médite, on œuvre pour Dieu. Nhìn hả?
Dạ, có nghĩa là mình ngồi thiền vậy là mình vừa thâu điển và vừa phóng điển hay là sao?
Mình thanh lọc cái luồng điển, là lúc mình ngồi thiền định là mình phóng cái điển mình lên, nó phóng lên rồi nó dội lại là mình xả.
Dạ.
Thay vì mình phóng tà khí vô càng không vũ trụ, mình nghĩ cái sự ác ôn, mình phóng tà khí. Còn mình ngồi thiền là mình thống thanh khí, mình hướng về trời Phật, hướng về cái cõi thanh nhẹ. Mình thanh lọc cái luồng điển của mình phóng ra cái thanh khí. Còn nếu mà bình thường mình hướng về trần trược thì mình phóng ra tà khí, mình ghen người này, mình ghét người kia, ganh tị người này, mình chấp người này, chấp người kia. Cái đó là mình đang phóng tà khí.
Dạ. Yeah.
Mình không tu, người không tu là phóng tà khí nhiều lắm. Còn mình pas la vie de perfectionnement, on émet des énergies impures. Et quand pendant la séance de méditation, on purifie par l'exercice soi hong et par la respiration son énergie, et après on projette de l'énergie impure. Mà ngồi thiền đàng hoàng á nha, còn vô ngồi thiền mà cứ nhớ chuyện đời không là cũng còn tà khí, phóng không có được cái gì hết, nó không có giúp ích được cho ai. Còn médite, on pense toujours aux choses terrestres, c'est-à-dire on a encore de l'énergie impure, on n'arrive pas à tout évacuer, à purifier. Thế là mình nhập định là lúc đó mình mới phóng được thanh khí, không? Còn vô mình thiền định mà cũng còn nghĩ tới chuyện đời là cái tà khí quá nhiều rồi, giải chưa được.
Yeah. Còn câu này nó tựa tựa như câu trước, ngồi đó nhắm mắt mà làm việc cho ba cõi. Đó thầy nói thầy,
cái đó
nói
thầy
cho mình luôn.
Cái đó
là thầy hả?
Cái đó ông nói ổng chứ không phải nói mình.
Dạ, em cũng nghĩ là cái đó chắc thầy thôi, ngồi đó làm việc cho ba cõi chứ mình tình thôi nào làm việc ba cõi.
Mình chưa có làm gì nữa, mình chưa có lập lại trật tự cho ba cõi bên trong này nữa, làm sao bây giờ?
Dạ, dạ.
Mais maître, il dit quand il ferme les yeux, il peut travailler pour les trois sphères, mais là, il part pour lui. Nhiều cái ông thầy ông nói chuyện của ông, mình phải biết mà, đừng có tưởng mình.
Dạ, yeah, em cũng hiểu cái đó. Hỏi.
Giờ bữa hôm anh Tức có hỏi cái chuyện mà dung điểm á.
À dạ, cái dung điểm hay là cái dung điển anh?
Dung em điểm. Hỏi. Dung điểm.
Dung điểm. Điểm không?
À, điểm.
Dạ.
Yeah. Eli có trả lời cho anh rồi đó, có nghe chưa?
Dạ có, em nghe hết rồi, từ tuần trước chưa giải mới giải cho từng rồi, từng này em cũng nghe hết đó.
Dạ, vậy là nghe rồi. Anh nó không có mặt anh Tức, mà anh Tức anh hỏi rồi Eli cũng trả lời cho anh rồi đó.
Dạ, tuần trước thì nghe anh nói là không nhiều quá, không giải được.
Tuần rồi đó có nói đó.
Dạ, là em nghe liền, em nghe biết hết đó. Em nói không, em không có bỏ cái từng này hỏi đó, ba có em không nghe lại hết đó.
Vậy là có trả lời rồi ha.
Dạ.
Dung điểm.
Dạ, dung điểm. Còn cái câu mà muốn bước vô cửa trời thì phải tường chay diệt dục. À, cái tường chay mà em thấy bạn đạo làm nhiều, nhưng mà cái diệt dục thì em thấy hơi kẹt á. Mà không biết diệt dục là diệt chung chung hay là diệt giữa vợ chồng anh?
Cái đó là thầy nói cái đó là trình độ cao rồi mới diệt dục được. Thành ra chỉ có ông Phật ông mới bước vô cửa trời được. Chứ mình người phàm sao bước vô cửa trời. Mình còn đang lẫn quẩn ở dưới này còn dục nữa. Nó lôi cuốn à. Mình đâu có bước vô cửa trời. Trường chay cho nó nhẹ để tu cho nó nhẹ thêm chút vậy thôi. Chứ thì cũng phải nhiều kiếp nữa. Thành ra cái kiếp mà ông Phật ông thành Phật á, ông đâu có vợ con gì nữa. Xuống đây là ông diệt hết. Cũng như ông Phật Thích Ca, ông có vợ, ông cũng phải dẹp luôn, ông diệt luôn cái dục của ông, mà ông mới đi trở về vô Niết Bàn chứ. Còn dục là trượt rồi, tại dục là nó làm việc ở hạ giới rồi. Mà mình muốn về thiên đàng á, là mình phải trụ ở trên thanh giới, là trên bộ đầu. Mình làm việc ở trên dục tiến thiên đàng, chứ không phải dục mà sanh đẻ thế gian. Bây giờ mình chưa có dục tiến thiên đàng được, thì ông trời ông cũng cho mình làm việc, mà cho làm việc quá quá sanh sanh. Mình giúp cho ổng, cho con ổng được đầu thai học hỏi thế gian, cũng đóng góp vô thế thiên hành đạo.
Dục ở đây là thầy nói là dục là về giữa vợ chồng á, dục về dâm dục á, dục về thể xác á. Tại thầy nói tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư. Nếu mà mình dục á là mình mất chất tinh rồi. Không làm giống như xe mà hết xăng sao mà đi về trời, chỉ mét là đi. C'est la relation sexuelle entre mari et femme, parce que il faut avoir le essence séminale pour transformer en souffle vital, et en souffle vital transformé en énergie spirituelle, et avec énergie spirituelle qu'on revient dans le ciel. Mais si on a la relation sexuelle, ben on perd déjà l'essence séminale. Ben comment veux-tu une voiture, il n'y a plus d'essence, comment veux-tu retourner à l'endroit où tu dois y aller.
Ra mình tu tu đời đạo xong tu mà kiểu của mình đó là còn cầm cự thôi chứ không có thể nào mà về cõi trời được.
Bởi vì mình thấy cái mà người tu đó là khó nhất là cái dục về thể xác đó. Cái đó là khó nhất mà dám bảo đảm 200%.
Tại sao cái đó khó? Pourquoi c'est difficile la sexualité quand humain? Vì đó mình có nói tại sao nó khó.
Theo em là nghe cái đoạn thầy giảng cái tội diệt dục đó là cũng do cái tập quán của mình ạ.
Không phải cái tập quán không, nó có một cái mà nó liên quan tới cái thể xác mình đó. Kìa rồi mình có học rồi đó, nhớ không?
Dạ không, thì em nhớ cái đoạn này, thì em nói cái đoạn này. Thì
bây giờ có một cái mà nó trực tiếp với cái vụ này nè. Tại sao mình còn cái xác này, mình còn dục là tại sao?
Cái vụ thức ăn của mình nữa hả anh Mở?
Nó kêu bằng cái gì?
Cái
đó là cái luật đó, nó kêu bằng cái gì?
Tâm lực gì đó.
Tâm lực.
Cái đó khác, còn chuyện nữa là cái chuyện gì?
La nourriture, le fait que on mange.
Pas le yuk, tu sais, ça la chair.
Yuk.
Voilà, yuk.
Dục là cái dục mà nó dính líu tới cái thể xác mình đó, nó kêu là nhục. Tại mình còn ở trong thể xác này, nó là cái thể xác này nó còn đòi hỏi cái đó, nó còn lôi cuốn, cái đó kêu bằng nhục. Thành ra mà khi mà mình khó mà thanh tịnh được lắm. Thành ra mấy người đó người ta phải trụ ở trên đỉnh đầu, đi ra ngoài thì nó không có lôi kéo nữa. Mà cái trình độ đó mà xuống thế gian mà có trình độ đó là cư trần bất nhiễm trần á, là chỉ có mấy người mà cái cấp độ Phật trở lên mới qua khỏi thôi, phải không? Cư trần bất nhiễm trần á, còn les gens qui vivent sur terre mais qui sont pas souillés par la vie terrestre, c'est ce niveau des Bouddhas. Thành ra mình thấy vậy, mấy ông mà có trình độ Phật ông xuống đây, dù ông có dính vô cái đó là sao đó, ông dứt khoát luôn á, thì đó ông mới đi được. Ví dụ là ông Phật Thích Ca nè, ông có vợ có con à, nhưng mà ông dứt bỏ hết. Mà tại vì ổng đã nhiều kiếp rồi, ổng đã sửa soạn tới cái trình độ đó rồi, kiếp này là chỉ để kết thúc thôi. Chứ mình bắt chước ổng đâu có được. C'est parce que le Bouddha Shakyamuni, il avait une femme, des enfants, mais il a coupé net pour aller dans la forêt pratiquer. C'est parce qu'il a déjà ce niveau-là, il a déjà préparé ce niveau depuis des milliers d'existences. Et là, c'est pour le bouquet final. c'est pour finaliser son parcours qu'il a donné l'exemple. Et M. Tu, c'est pareil. Lui, c'est encore un exploit. Il a 8 enfants. 8 enfants avant de tout couper et revenir à l'état de Bouddha. C'est-à-dire la force de sa volonté à tout dépasser. Il a déjà préparé, il a déjà une origine spirituelle élevée. Ce n'est pas un commun des mortels qui progresse. Thành ra ông Tư cũng vậy, ông có 8 đứa con mà 50 mấy tuổi mà ông cũng cái dục, cái ông sức khỏe, ông đi về trời. Tại cái, ông là không phải người ở dưới này, người ở trên đi xuống. Thành ra thầy nói luân hồi á, là cũng tùy theo trình độ. Có người luân hồi xuống ở dưới thế gian này, từ con thú lên, có người từ con người trở thành con người, có người tiên Phật xuống để độ người, giúp khai hóa đạo pháp khác. Thành ra tiên Phật cũng còn luân hồi, nhưng mà khác, không có giống luân hồi của người thường. Donc au niveau de la réincarnation, il y a plusieurs niveaux de réincarnation. Il y a des animaux qui évoluent, ils deviennent des êtres humains. Il y a des êtres humains qui se réincarnent en êtres humains. Il y a des immortels, des bouddhas qui descendent sur terre. Ils se réincarnent aussi dans un corps humain, mais ce n'est pas pareil. Ils viennent ici pour aider le monde, pour propager la voie spirituelle. Donc, ce n'est pas dans les mêmes conditions que nous. Et leur corps aussi, ils ne sont pas pareils. Ils sont déjà débloqués. Tous les verrous sont déjà déverrouillés. Donc, ils peuvent quitter facilement. Ils peuvent lutter contre la sexualité facilement. C'est comme notre maître. On peut lui tendre des pièges, il ne tombe jamais dedans. Il va même va voir des maisons closes pour tester. Il n'a pas peur.
Nếu nói luân hồi là anh đang bảo nhiều 7 ức niên mới có thời xác này. Nếu mà cái thời xác này mình bỏ đi, 7 ức niên mình mà có lại thời xác phải sợ.
Tại vì cái thể xác con người muốn mà tiến hóa từ kim thạch thảo mộc mà lên tới con người á, là phải nhiều ngày dự á, từ ngoài trạng thái mình thành, cho nên lâu ngày lắm á, mới kết tụ thành một cái thể xác con người. Thành ra cái xác người khó được lắm, 7 ức niên mới có được cái thể xác con người. Đâu có ai chế ra được, mà chỉ có ông trời chế, mà chế từ mọi trạng thái hình thành, cho nên đòi hỏi cái thời gian lâu lắm mình mới có cái xác con người. Mà bây giờ một khi mình đã đạt được cái xác con người là mình đã qua 7 ức niên rồi. Mà bây giờ nếu mà mình cái kiếp này á, thì bây giờ mình có nhiều cái ngã. Một á, mình tu khá, thanh nhẹ, mình lên trời cõi trên mình tu tiếp. Trong khi chờ đợi thì mình khỏi cần phải xuống liền. Hai á, là mình tu mà còn yếu quá, thì kiếp sau cho luân hồi trong một cái gia đình đạo đức hơn, khá giả hơn, điều kiện tốt hơn để cho mình tu tiếp.
Còn nếu vậy là không cần 7 ức niên hay sao anh?
Không, cái đó đã qua 7 ức niên rồi mới có xác này. Cái lần đầu tiên mà mình có cái xác đã qua 7 ức niên rồi, mà mấy kiếp sau là chuyện khác nữa. Lần đầu tiên mà khi mà mình từ kim thạch thảo mộc
lên
con người á, là mình đã qua 7 ức niên rồi. Bây giờ tới 7 ức niên rồi, tùy theo mình đi đâu.
Dạ, yeah, dạ, yeah, em hiểu rồi.
Bây giờ nếu mà
em tưởng là cái lần sau tới phải 7 ức niên nữa mới có chứ.
Đó, thì bây giờ lần sau nữa tùy theo. Nếu mà mình xuống làm con thú, mình làm con thú, mình thiếu hành hy sinh, mình phải làm con thú. À, thì phải qua nhiều kiếp thú mới được trở thành con người. Hay là nếu mà mình tệ quá trở thành ruồi muỗi.
Dạ.
Yeah. Là không biết chừng nào mới hội tụ, lâu lắm à. Rồi mình tan rã thành thảo mộc, tội nặng lắm á, tan rã thành thảo mộc, thành kim thạch thì còn lâu hơn nữa, không biết bao nhiêu ngàn năm nữa.
Dạ, yeah, em hiểu à. Vậy em cứ tưởng đâu chắc phải mua có xét lại là phải 7 ức niên mới cho lại.
Tùy theo mình rớt xuống cái cỡ nào không, chứ lần đầu tiên có là 7 ức niên, nhưng mà sau đó là tùy theo.
Còn cái câu về thượng đế giảng chân lý anh cái gì, tới đó con phải lìa xa, từ nay đôi ngã con sẽ lìa chồng, 7 ức niên mất tấn lên kia, thôi nghìn thu quấn biệt cha lành mất con.
Thì nếu mà mình giờ mình trở lại trở thành kim thạch, mình tan cái phần hồn mình tan rã này, cũng phải 7 ức niên mới trở lại làm con người, đi một vòng vậy lâu lắm.
Vậy là tới đó là phải 7 ức niên không?
À, còn mấy tỷ cải đời là cái đó là mấy người mà phần hồn bị tan rã rồi, nó không có hội tụ được đó, thì phải lâu hơn. Chứ nếu không thì xuống dưới vài chục năm nó cho qua cái khu bình dân rồi cũng kể lại đầu thai lại.
Anh Bảo, em muốn xin nhà lê anh Bảo là cái trong vô vi chấm ọt đó, cái cuốn sách mà kinh sách cuốn đời đạo song tu với tình trong 47, cái cuốn sách đó, cái mục lục đó, nó có vấn đề, nó không có thấy chữ thấy gì hết á.
Cái đó là của ông Dũng ông làm, tôi không có lo cái vụ đó.
À ok.
Cái đó có nhiều cái nó không có đúng, mấy cái bản cũ nhiều khi mấy cái bản gì đâu không à.
Tại để lên thấy không có chữ mục lục.
Nó không có ai rua.
Ok.
Một cái câu trơn ngã là sao anh? Trơn hành đây trơn ngã.
Trơn ngã là cái bản chất thật của mình đó, của phần hồn mình nó kêu là trơn ngã. Còn phàm ngã là nếu mà cái hồn mình nó đi theo cái phàm tâm nó kêu là phàm ngã. Còn cái hồn mình nó hướng về cái sự thanh nhẹ nó kêu là trơn ngã. Cái phần hồn mình ở bên trên đó, mình hướng về đó kêu là trơn ngã. Còn bây giờ cái tâm anh mình để cho cái phần hồn nó sống ở dưới cái ngay của cái tâm phàm á, cái đó là phàm ngã. Con người của mình mà nó phàm á, kêu là phàm ngã. Còn chơn ngã là con người thanh nhẹ, thanh cao ở bên trên kêu là chơn ngã. Con người gốc gác của mình ở trên đó là thanh, là chơn.
Dạ.
Rồi, hết ha.
Dạ.
Rồi, thôi, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, xin chào cả các bạn.
Cảm ơn bạn.
Xin báo.
Cảm
ơn
các bạn.
Cảm
ơn anh Bảo.
Xin
chào. Cảm ơn bạn Đào.
Cảm ơn.
Chào.
Au revoir.
Au revoir.